Chương 726, tượng đá phát sinh lay động, cầu hoa tươi. Chương 726, tượng đá phát sinh lay động, cầu hoa tươi. Hắn hướng về phía cái kia U Linh nói ra, coi như hết, nhanh đừng dọa hù bọn họ, đi ra à. Cái kia nghĩ tới cái này U Linh, dĩ nhiên là Sophia Nguy Trang, đây thật là đem gạ rèn sợ hãi. Trong không khí yên vụ càng biến càng lớn, thì quốc lập tức biến đến cẩn thận, lúc này tượng đá xảy ra lay động. Mắt thấy liền muốn ngã xuống. Chứng kiến tình cảnh này, thì quốc lập tức xuống tới. Rất nhanh, thì quốc bọn họ ở tượng đá phía dưới tìm được rồi một cái tiểu cô nương. Tất cả mọi chuyện đều là nàng làm. Căn bản không có cái gì U Linh, nguyên lai hắn chính là mọi người nói cái kia U Linh. Thì quốc bọn họ đem cô gái này mang vào gian phòng của mình. Lúc này gạ rèn lại một lần nữa bị sợ hôn mê bất tỉnh. Thì quốc bọn họ chuẩn bị thật tốt hỏi thăm một chút cô gái này, rốt cuộc là tình huống gì? Người tên gì? Thì quốc nhìn một chút cô bé đối diện, cẩn thận hỏi thăm. Ta gọi tẩy cô. Nữ hải túi đầu khe khe nói. Nữ nhi vừa nói, vừa đem đầu của mình ép tới thấp hơn. Nàng cảm thấy, thật chính là vô cùng mất mặt, không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên bị người phát hiện. Nhìn lấy cô gái trước mặt, thì quốc tò mò hỏi. Ngươi chính là cái kia U Linh sao? Nghe được hỉ cộc chất vấn về sau, nữ hài đem đầu ép tới thấp hơn, nàng ở chỗ này nói xin lỗi nói. Thực sự xin lỗi, cho mọi người liếm phiền thoái. Họa xạ bị nghe lời này về sau thật chính là vô cùng nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Họa xạ bị ngẩng đầu lên nhìn về phía hỉ cộc. Nàng hiếu kỳ đối với hỉ cộc nói rằng. Hỉ cộc, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Không phải có U Linh sao? Tại sao là một cái tiểu cô nương đâu? Đến rồi họa xạ bị hoa về sau, hỉ cộc cặn kẽ hướng mọi người giảng thuật nổi lên cách làm của hắn. Kỳ thực, ta cũng là ta đột nhiên nghĩ đến, có thể là có người đang len lén trốn ở chỗ này. Bởi vì ngày đó ở chỗ này, ta phát hiện kiến trúc mật đạo, sở dĩ ta cảm thấy, có thể là ở nơi này xây tòa nhà này thời điểm lưu lại chạy trốn thông đạo đem a. Sau đó ta cẩn thận điều tra một cái, úp phát hiện trong mật đạo lại có người tung tích, sở dĩ ta chỉ để lại một cái cửa ra vào. Sau đó ta đem còn lại tất cả đều lấp kín, ngay sau đó, ta mời quán trọ người dùng khói tới vân mật đạo. Cái này dạng, liền đem U Linh chạy tới cửa ra duy nhất. Hoa xạ bị nghe xong hỉ cực lời nói về sau, lập tức minh bạch rồi là chuyện gì xảy ra. Vậy ý của ngươi là ngươi chỉ chừa Phật tượng phía dưới cái này một cái lối đi đúng không? Đúng, ta thật không có nghĩ đến giả trang U Linh, rốt cuộc lại đem gạ rèn dọa cho hôn mê. Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Hỉ cực cười một cái nói. Gạ rèn mỗi ngày miệng đều đặc biệt cứng rắn, sở dĩ ta chẳng qua là muốn làm thành U Linh hù dọa, sợ hắn mà thôi. Bất quá, ta thật không có nghĩ đến, người này là gan nhỏ như vậy, bị sợ thành cái dạng này. Ngay sau đó, hỉ cực vừa nhìn về phía tiểu cô nương tẩy cô. Cái kia ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao muốn ở chỗ này giả trang U Linh sao? Tẩy cô nghe được hỉ cực lời nói về sau, thật là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không có thể lại tiếp tục che giấu. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng nói: Ta là đi ra du lịch, nhưng là trên người không có tiền, sở dĩ ta mới chỉ có dùng biện pháp này. Bắt đầu thời điểm, ta chỉ nghĩ tìm một địa phương ngủ mà thôi, vì vậy ta trốn đệm chăn gian, sau lại liền phát hiện mật đạo. Nghe được Liễu Tuệ chết nói về sau, Hoa Sạ Bì đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Chúng ta đây liền đem cái cổ giao cho canh trị quốc ca, để bọn họ tới chiếu cố nàng. Không đợi hỉ cực phát biểu ý kiến của mình, nào nghĩ tới cái cổ lại lớn tiếng kêu lên. Nghìn bạn không nên làm như vậy, ta còn phải tiếp tục thực hiện đâu, ta vô luận như thế nào đều muốn thực hiện xuống phía dưới. Nhưng là ngươi không có tiền a. Cây cổ thật chặt siết nắm tay, nước mắt từ khỏe mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn lấy cái cổ khổ sở dáng vẻ, mọi người biết, hắn nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hỉ cực nhìn lấy cái cổ biểu tình dường như hết sức thống khổ dáng vẻ. Hắn đối với cái cổ nói rằng, chẳng lẽ ngươi có cái gì nỗi khổ sao? Nói ra chúng ta nghe nghe, có lẽ sẽ đến giúp ngươi một bên rơi lấy nước mắt, một bên đối hỉ cộc, bọn họ ta chuyến đi này là vì ta chết đi mụ mụ. Trước một đoạn, mẫu thân của ta sinh bệnh qua đời, nàng bị bệnh liệt giường rất lâu, chỗ đều đi không được, sở dĩ ta hoàn dù là vì mụ mụ, nàng đã từng muốn đi ôn tuyển. Nguyên lai đúng như vậy a. Mọi người nghe được cái cô lời nói về sau, đều cảm thấy cô gái này vô cùng thương cảm. Hỉ cộc cũng hiểu được trước mắt cái này tiểu cô nương vô cùng thương cảm, lúc này họa xạ bị kiến nghị. Hỉ cộc, bằng không chúng ta lần này liền mang theo hắn a, cũng để cho đứa bé này đem lần này lữ hành trở thành nàng cùng mẹ hắn nói lời từ biệt nghi thức. Nghe lời này về sau, thì cọc gật đầu, hắn đối với họa xạ bi nói rằng tẫn. Vậy được rồi, liên quan tới nàng dừng chân cùng với nàng ăn uống, sở hữu chi phí đều do ta tới trả. Sophia nghe được hỉ cọc lời nói về sau, cũng là vô cùng cảm động. Nàng không nghĩ tới, thì cọc thân phận cao quý như vậy. Chương 727, cự thạch phiền phức, cầu hoa tươi. Chương 727, cự thạch phiền phức, cầu hoa tươi. Thật không ngờ thiện lương, hắn luôn là đang yên lặng giúp đỡ bên người những thứ này người đáng thương. Tựa như trước đây trợ giúp chính mình giống nhau. Hoa xạ bi ngẩng đầu lên, nhìn lấy trước mặt hỉ cộc. Nàng tràn ngập nghi ngờ đối với hỉ cộc nói rằng. Hỉ cộc, ngươi nói là sự thật sao? Ta đây đương nhiên nói là sự thật, ta tại sao có thể gạt ngươi chứ? Hoa xạ bi hương phấn nói. Cảm ơn ngươi, hỉ cộc. Hương phấn đối với nữ hải nói rằng. Thật là quá cảm ơn các ngươi. Ngày thứ hai, gạ rèn cũng tỉnh lại. Gạ rèn đối với mọi người nói ra, ta không chỉ là thấy được ngụy trang cái kia U Linh, hơn nữa ta còn thấy được khôi giáp linh hồn, hắn ở phòng của ta ẩn hiện. Ta là bị cái kia khôi giáp linh hồn dọa sợ. Coi như hết, gạ rèn ngươi có thể không nên ở chỗ này chế tạo u buồn đâu. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy gạ rèn là ở nơi đây nói đùa. 533 không có ai đem chuyện này trở thành là một kiện chuyện thật. mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đây thật là một hồi đã thú vị, lại tràn đầy thần bí lữ hành a. Khi có bọn họ đã tiếp tục bắt đầu lên đường, hôm nay mọi người đi qua rừng rậm. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, muốn tìm được chứ danh ôn tuyển. Bọn họ vì trợ giúp cây cổ, sở dĩ bọn họ muốn thỏa mãn cây cổ nguyện vọng. Dọc theo đường đi, cây cổ cùng họa xạ bị hai người bọn họ cũng là vừa nói vừa cười. Có thể là bởi vì họa xạ bị có đồng bọn về sau, tâm tình thật là đặc biệt tốt. Khi có cùng gã rèn hai người đi ở phía trước. Họa xạ bị đi ở phía sau, hắn nhìn trước mặt một chút đường, đối với hỷ cộc nói rằng. Khi cộc, chúng ta còn bao lâu mới, chỉ có thể đến trước mặt ôn tuyển A. Chỉ cần chúng ta bay qua trước mặt gò núi, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nghe lời này về sau, họa xạ bị cao hứng phi thường. Gã rèn càng là đặc biệt hưng phấn. Gã rèn chạy trước tiên, khi cộc bọn họ cũng đi theo thật sát, nhưng khi bọn họ bốn cái đạt tới phía trước thời điểm. Cũng liền cảm thấy, đến ôn tuyển thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy một khối lớn lớn tảng đá, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Bọn họ bốn người đứng ở cự thạch trước mặt, thực sự hiện ra hết sức nhỏ bé. Chứng kiến tình cảnh này, Hoa Sạ Bi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn lớn tiếng ở chỗ này nói: thật là quá đáng rồi a, không có cái này dạng đùa giỡn yếu nhân a. Bởi vì này khối cự thạch ngăn cản, để bọn họ không cách nào tiến vào cái này thần thánh ôn tuyển. Nói như vậy, thực sự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Mọi người đứng ở chỗ này bốn mắt nhìn nhau, nhìn lấy đối diện cái này đá lớn, thật chính là vô cùng thiên bối. Khối này tảng đá thật là lớn nha, dường như cao đều muốn cùng thiên nhất bên cao. Đây là từ chỗ nào ra chui ra ngoài đá lớn à? Tại sao có thể có lớn như vậy đá lớn chặn đường đâu? Thầy cổ cũng vô cùng khổ sở, muốn là như vậy nói, hắn cũng vô pháp thỏa mãn mẫu thân hắn tâm nguyện. Kế tiếp, mọi người nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều ở chỗ này phát sầu. Xem ra, bọn họ có thể ngâm nước không được nơi này ôn tuyển. Đúng lúc này, từ ôn tuyển bên cạnh một cái trong nhà gỗ nhỏ, đi ra một cái lão nãi nãi. Tuổi của nàng thoạt nhìn lên, hẳn rất lớn. Hắn đi tới hỉ cộc trước mặt bọn họ. Đối với hỉ cộc nói rằng, mấy vị khách nhân rất tốt, có phải hay không các người tới nơi này phao ôn tuyển nhỉ? Hỉ cộc gật đầu, phi thường lễ phép đối với lão nãi nãi nói rằng, đúng, chúng ta xác thực là tới nơi này phao ôn tuyển. Thật chính là vô cùng tiếc nuối, ở khoảng chừng một tháng trước đây, từ trên núi rơi mất một khối khổng lồ nham thạch. Hắn đem tất cả ôn tuyển đều đặt ở khối này cự thạch phía dưới, sở dĩ ôn tuyển lại cũng không có đi ra. Nghe lời này về sau, mọi người thật là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu? Khối này tảng đá là từ đâu nhi rớt xuống? Họa xạ bị không nhịn được nói rằng, là ý nói ôn tuyển liền tại cái này khối đại phía dưới tảng đá sao? Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh chính là không có người thụ thường, cái này đã không tệ. Nghe được lão nãi nãi nói, về sau hỉ cuộc tiếp lời tới. Cái này ôn tuyển ở canh trị quốc trong núi sâu, rất ít người biết. Gã rèn vô cùng sinh khí, lần này hắn muốn nhất tới địa phương chính là ôn tuyển. Hắn ở chỗ này phẫn nộ nói, đây nếu là ta lại tuổi trẻ 10 tuổi, sớm đem cái này khối đại tảng đá đập vỡ vụn. Hỉ cuộc nhìn một chút gã rèn ở chỗ này khoác lác dáng vẻ, cũng không có ngăn cản hắn thích tuổi thì tuổi a. Họa xạ bị nghe nói như thế về sau, cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Khối này tảng đá đã tại nơi đây chặn rồi một tháng, vậy các ngươi cũng không có nghĩ tới biện pháp giải quyết sao? Giữa lúc mọi người ở chỗ này hỏi lão nãi nãi thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh một cái khách điếm đi ra một cái lão đầu, cầm trong tay của hắn lấy một bình rượu. Hắn vừa dùng tay vén lên trên cửa mảnh, một bên đứng ở cửa của khách sạn, lớn tiếng đối với hỉ cộc bọn họ nói rằng: các ngươi là tới du lịch à? Thật là xin lỗi các ngươi đường xa mà đến, xem bộ dáng là đi không? Thôn này gì đều không có, bằng không các ngươi vẫn là tiền đến, uống một chén a. Nhận được lão đại gia mời về sau, bọn họ đi tới trong phòng. Chương 728, cùng nhau nghĩ biện pháp, cầu hoa tươi. Chương 728, cùng nhau nghĩ biện pháp, cầu hoa tươi. Lão đại gia vô cùng nhiệt tình. Bọn họ mời hỉ cộc bọn họ ngồi xuống, hơn nữa đem mình rượu chia sẻ cho hỉ cộc bọn họ. Hỉ cộc chỉ là nhàn nhạt uống một chén nhỏ. Ngay sau đó, lão đại gia lại đem rượu cho gã rèn rót một chén. Gã rèn cự tuyệt lão đại gia rượu, hắn không muốn uống. Nhưng là lão đại gia lại cười hắn không có tự lượng, không có nghĩ đến lão đại gia nói, dĩ nhiên kích thích gã rèn. Gã rèn cầm ly rượu lên, một ly uống. Vô dụng bao lớn một lát sau, hắn liền tại trên mặt đất khò khò ngủ say đứng lên. Thấy hắn tại nơi này khò khò ngủ say, lão đại gia nói hắn rượu này phẩm thật là quá kém. Hỉ cộc nhìn lại gã rèn, cũng không thể làm gì được hắn. Lúc này, Hỉ cộc hướng lão đại gia hỏi thăm tới, liên quan tới trong thôn ôn tuyển bị đá lớn chặn lại chuyện này. Chẳng lẽ trong thôn bị lớn như vậy hay, sẽ không có người quản sao? Hỉ cộc tràn ngập nghi ngờ hỏi. Không có ai quản nào có người quản đâu, chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này, nhưng là chúng ta những người này lại có thể có cái gì lớn biện pháp dạng gì đâu. Cái này tảng đá lớn như vậy liền giống như núi, chúng ta cũng là bất lực nha. Chu vi cắt đá chúng ta đều đã dọn dẹp, nên làm chúng ta đều đã làm. Vậy các ngươi vì sao không mời Thang Chi Quốc Nghị Dạ đến giúp đỡ đâu? Chúng ta cái này địa phương thường thường xảy ra chuyện, có mấy cái trẻ tuổi nữ hài thường thường mất tích, cùng tuổi của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Lão đại gia vừa nói, một bên nhìn về phía Hỏa Sa Bi, nghe lời này về sau, Hỏa Sa Bi thật là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sở dĩ bọn họ nhất định phải sốt ruột đi xử lý những chuyện kia, dù sao những chuyện kia quan hệ mạng người a. Thì cậu ngồi ở chỗ này, nghiêm túc nghe giữa bọn họ nói chuyện. Rất nhanh, Thang Chi Quốc mấy người này, ở nơi này thảo luận đứng lên. Chúng ta đi mời Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ đến giúp đỡ a. Bọn họ mới sẽ không đến giúp đỡ đâu, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, cho dù phải tới, cũng chỉ sẽ phái mấy cái tiểu tốt sắp tới hỗ trợ. Nghe được lời của bọn họ về sau, thì cậu không nói gì. Họa Sạ Bi nhìn về phía Hỉ Cục. Nàng nghĩ thầm, các người đám này đứng đốc, nhân vật lợi hại như thế an vị ở trước mặt của các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên tại phía sau, nói bọn họ nói bậy. Chứng kiến mọi người ở chỗ này uống rượu, Họa Sạ Bi một mình đi ra gian phòng. Nàng đi tới cự thạch trước mặt, dùng hết lực lượng, ở chỗ này thúc đá lớn. Nhưng là nàng thôi động, đối với đá lớn mà nói, dường như giống như củ lép giống nhau. Thật là không làm nên chuyện gì. Chứng kiến đá lớn ngăn ở nơi đây, Họa Sạ Bi trong lòng cũng thật chính là vô cùng khổ sở, cũng đặc biệt sốt ruột. Giữa lúc Họa Sạ Bi ở chỗ này phát sầu thời điểm, Hỉ Cục cũng từ trong nhà đi ra. Hắn cũng muốn nhìn, khối này đá lớn rốt cuộc là tình huống gì. Họa Sạ Bi thấy Hỉ Cục đi ra, nàng nhanh chóng tiến ra đón, lo lắng đối với Hỉ Cục nói rằng: "Ngươi có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp bang bọn họ giải quyết khó khăn này ạ?" Khối này đá lớn ngăn ở Ôn Tuyền Tuyền nhắn chỗ. Từ nay về sau, trong thôn này cũng không có Ôn Tuyền, đã không có Ôn Tuyền, bọn họ cũng không có mưu sinh lối ra. Nói như vậy, bọn họ nên thế nào sinh hoạt nhỉ? Trong thôn sở hữu sinh hoạt, tất cả đều là dựa vào Ôn Tuyền đến giúp đỡ giải quyết. Ngươi cần phải bang bọn họ nghĩ một chút biện pháp, ngươi không thể trơ mắt nhìn chuyện này mặc kệ à. Chứng kiến Họa Sạ Bị dáng vẻ lo lắng, thì cậu thực sự cảm thấy Họa Sạ Bị là một cái thiện lương nữ hài. Dĩ nhiên có thể vì một cái căn bản cũng không nhận biết làng, như vậy lo lắng. Thì cậu vỗ vỗ Họa Sạ Bị bà bay, sau đó nói với nàng: "Không nghĩ tới, ngươi như thế có nhiệt tình nhỉ, nói cho ngươi biết ta đã nghĩ xong biện pháp. Bởi vì ta đã nghĩ tới, có thể giúp ngươi xử lý khối này cự thành người." Họa Sạ Bị nghe xong Hỉ Cục lời nói về sau, thật là cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ tới, Hỉ Cục cũng không có bỏ mặc, mà là chính mình cũng đã đem biện pháp nghĩ xong. Như vậy Hỉ Cục nếu như nói vậy, thật là quá tuyệt vời. Yên tâm đi, ta thu đến tin tức, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn Cổ Dĩ mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, ta để hắn đến giúp đỡ. Thật vậy chăng? Họa Sạ Bị nghi hoặc nhìn Hỉ Cục, vẫn cảm thấy có điểm không dám tin tưởng. Đương nhiên là sự thật, nhanh đi về ngủ đi, sáng sớm ngày mai thời điểm hắn liền phải đến. Được rồi. Nghe xong Hỉ Cục lời nói về sau, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn về tới trong phòng nằm ở trên giường đang ngủ. Ngày thứ nhì dậy sớm, nàng thật sớm liền cùng Hỉ Cục, còn có cái cô các nàng đều đi tới trước cửa. Tất cả mọi người nghĩ biết một chút về Hỉ Cục trong miệng cái kia đại lực sĩ, rốt cuộc là một hạng người gì. Giữa lúc mọi người ở chỗ này thập phần chờ mong thời điểm, đối diện quả nhiên tới rồi một người vóc dáng đặc biệt khôi ngô, vóc dáng đặc biệt cao lớn người. Hắn ăn mặc một cái to lớn áo choàng, biểu tình hết sức nghiêm túc, hướng về làng đã đi tới. Không đợi Hỉ Cục tới gần, Họa Sạ Bị liền nên đón. Họa Sạ Bị thật là cao hứng phi thường, không nghĩ tới Hỉ Cục dĩ nhiên thật không có lừa nàng. Họa Sạ Bị nhiệt tình cùng đại lực sĩ chào hỏi: "Ngài tốt, cô gì?" Không nghĩ tới đại lực sĩ cô gì, dĩ nhiên cũng nhận thức Họa Sạ Bị tịch. Chương 729, di động đá lớn, cầu hoa tươi. Chương 729, di động đá lớn, cầu hoa tươi. Hắn cũng phi thường có lễ phép đối với Họa Sạ Bị nói ra: "Ngài tốt, Họa Sạ Bị. Ngươi dĩ nhiên biết tên của ta." "Dĩ nhiên, Hỉ Cục nói cho ta biết tên của ngươi, hắn nói là ngươi hy vọng ta tới trợ giúp." Nghe được cô gì lời nói về sau, Họa Sạ Bị quăng tới ánh mắt sùng bái. Họa Sạ Bị ở trong lòng thầm nghĩ, cô gì không hổ là trải qua nhận giới đại chiến Cổ Nổ Hạ anh hùng a. Nhãn thần đều như vậy sắc bén. Ở bên cạnh Hỉ Cục nhìn lấy Họa Sạ Bị như vậy ánh mắt sùng bái, hắn cười cười. Không nghĩ tới đúng lúc này, cô gì cái bụng đột nhiên kêu lên. Hắn dĩ nhiên thống khổ nằm trên đất. Hỉ Cục bọn họ thấy cô gì nằm trên đất, hắn biết cô gì nhất định cần bổ sung năng lượng. Nếu như năng lượng của hắn không đủ, liền không cách nào thi triển trên người mình năng lực. Thế nhưng, Họa Sạ Bị nhưng không biết, nhìn lấy nằm dưới đất cô gì, Họa Sạ Bị dường như hiện ra hết sức thất vọng. Họa Sạ Bị: "Các ngươi nhanh đi cho cổ gì chuẩn bị một ít miếng khoai tây chiên, hắn chỉ có ăn miếng khoai tây chiên về sau mới có thể lực lượng khôi phục, bởi vì đoạn thời gian này, hắn thường thường ở phụ cận hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ thân năng lượng trong cơ thể đã toàn bộ tiêu hao không có, nếu muốn để hắn có thể đủ hoàn thành lần này nhiệm vụ, nhất định phải cho hắn bổ sung đủ càng nhiều hơn thức ăn." Thế nhưng, cô gì ăn cái gì lại đặc biệt ý tứ? Hắn chỉ ăn miếng khoai tây chiên, chỉ có ăn miếng khoai tây chiên về sau mới có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục hắn năng lượng trong cơ thể. Họa Sạ Bị nghe xong Hỉ Cục lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Còn có như dạng này chuyện lạ sao? Bất quá thôn này hiện tại thật sự là quá nghèo, không có gì cả, làng bên trên duy nhất có thức ăn chính là khoai lang. Đi nơi nào lộng miếng khoai tây chiên à? Cái này có thể khó ở mọi người. Hỉ Cục nhìn lấy Họa Sạ Bị cầm trong tay những thứ này khoai lang, thoáng cái liền nghĩ đến biện pháp. Hắn đối với Họa Sạ Bị nói rằng: "Các ngươi sẽ chế tác miếng khoai tây chiên sao? Không bằng mượn khoai lang làm miếng khoai tây chiên a, ta muốn cái này cũng có thể." Họa Sạ Bị bị gợi ý về sau, chuẩn bị thử một chút. Lúc này, Tây Cổ đứng dậy, nàng đối với Họa Sạ Bị nói rằng: "Cái này ta sẽ, mụ mụ đã từng đã dạy ta." Ở cái cổ dưới sự trợ giúp, Họa Sạ Bị các nàng thực sự làm ra khoai lang miếng khoai tây chiên. Họa Sạ Bị cùng cái cổ các nàng đem mình làm ra miếng khoai tây chiên giao cho cô gì. Không nghĩ tới, cô gì ăn Họa Sạ Bị cùng cái cổ các nàng làm miếng khoai tây chiên về sau, thật chính là vô cùng thấy hiệu quả rất nhanh. Hắn năng lượng trong cơ thể mà bắt đầu khôi phục. Hiện tại, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Kế tiếp thì nhìn Đinh Tỷ biểu hiện. Thế nhưng, Họa Sạ Bị vẫn có chút lo lắng. Nàng không biết, cô gì có thể hay không để mọi người thất vọng. Dù sao khối này đã lớn thật là lớn nha. Bất quá, nàng tin tưởng, Hỉ Cục chọn người hẳn không sai. Nay cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, trong thôn các thôn dân cũng đều tập trung ở nơi đây. Mọi người cũng muốn nhìn Hỉ Cục bọn họ, đến cùng có thể hay không bang bọn họ đem khối này đá lớn dọn đi. Dù sao đá lớn thật là quá lớn. cô gì đối với mọi người nói ra, ta đều đã ăn nhiều như vậy siêu cấp tự phiến, kế tiếp thì nhìn ta à. Tuy là họa xạ bị phi thường lo lắng, thế nhưng hỉ cộng nhưng ở nơi đây an ủi họa xạ bị. Hắn vô vô họa xạ bị bà bay, đối với họa xạ bị nói ra, không nên quá lo lắng, còn có ta ở đây. Cô gì mà bắt đầu tiến vào trạng thái, hắn lớn tiếng vận dụng lấy hắn kỹ năng siêu bội hóa thuật. Trong nháy mắt cổ gì biến thành giống như cự nhân giống nhau. Hắn dùng lực đem chính mình đôi tay này đẩy về phía đá lớn, sau đó mở ra miệng rộng, dùng hết lực lượng của toàn thân. Chỉ thấy hắn chân sau không ngừng hướng về sau đạp. Họa xạ bị bọn họ hiện tại đều không có cổ gì chân trưởng lớn, hắn vô cùng nỗ lực ở chỗ này lớn tiếng nói, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Đứng ở bên cạnh họa xạ bị, cũng ở nơi đây cầu nguyện trong lòng, hy vọng cổ gì có thể rất nhanh điểm đem khối này đá lớn di chuyển. Thế nhưng khối này đá lớn thật là quá lớn. Tuy là cổ gì lúc này đã biến thành cự nhân dáng dấp, hơn nữa thân thể cùng đá lớn không khác nhau lắm về độ lớn, thế nhưng lực lượng của hắn tựa như vẫn còn có chút khiếm khuyết. Họa xạ bị đứng ở chỗ này chứng kiến tình cảnh này về sau, thật chính là vô cùng sốt ruột nha. Họa xạ bị cũng xông đi lên hỗ trợ, nàng tìm một căn đầu gỗ chuẩn bị đệm ở cự thạch phía dưới, sau đó khiến nó đưa đến đòn bẩy tác dụng. Chứng kiến tình cảnh này thì còn không nhịn được cười cười. Vàng và họa xạ bị chút năng lực nhỏ nhoi ấy tuy là không giúp được gấp cái gì, bất quá chứng kiến họa xạ bị nhiệt tâm như vậy thì còn vẫn vô cùng cảm động. Hắn cũng nhanh chóng gia nhập vào họa xạ bị trong đội ngũ. Rất nhanh thì cục bắt đầu vận dụng trong cơ thể mạnh mẽ một bốn lớn trạ cơ dạ lực lượng. Nay cổ cường đại trạ cơ dạ lực lượng dùng sức ở áp động cục cô này, thì cục lực lượng sát thực rất lớn. Các thôn dân chứng kiến tình cảnh này về sau cũng muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng thì cục hay để cho bọn họ lui về. Dù sao nơi đây vô cùng nguy hiểm, ngay cả họa xạ bị thì cục cũng để cho nàng lui về. Họa xạ bị mặc dù không quá tình nguyện, thế nhưng nàng cũng nhất định phải nghe thì cục lời nói. Sở dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Ở thì cục cùng cô dì hai cá nhân lực lượng dưới, quả nhiên khối này đá lớn trong nháy mắt rồi rời đi từ nhãn, lớn lớn tảng đá hướng về bầu trời phương hướng liền bay ra ngoài. Chương 730, lầm vào cái trọng, cầu hoa tươi. Chương 730, lầm vào cái trọng, cầu hoa tươi. Khi cốc lại một lần nữa đem cường đại trả cờ dạ lực lượng dùng ở trên đá lớn, đá lớn trong nháy mắt đã bị đánh đến rồi đỉnh núi đối diện. Khi cốc bọn họ rốt cuộc trợ giúp các thôn dân giải quyết rồi cái này khốn cảnh, ô tuyển lại một lần nữa lộ ra rồi. Trong nháy mắt nước suối từ trong con suối hướng ra phía ngoài không ngừng phun ra, các thôn dân hưng phấn ở chỗ này hoan hô lên. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta ôn tuyển rốt cuộc lại đã trở về. Họa xạ bị chứng kiến hỉ cộc cùng Đinh Ban Thưởng hai người bọn họ liền đem chuyện này giải quyết rồi, nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Thế nhưng hỉ cộc lại khích lệ họa xạ bị, ngươi nên tự tin một ít. Nghe lời này về sau họa xạ bị thật sự rất tốt cảm động. Bây giờ vấn đề đã giải quyết, kế tiếp mọi người rốt cuộc thật tốt có thể ở nơi này trong ôn tuyển ngâm tắm một chút. Hỉ cộc cùng gã rèn hai người bọn họ đi nam sĩ ôn tuyển tắm. Họa xạ bị cùng cái cổ hai người các nàng tắc lai đến rồi nữ sĩ ôn tuyển tắm. 12 mọi người đều hiện ra vô cùng hưng phấn, trong ôn tuyển thật là thật thoải mái nha. Chắc không được tất cả mọi người như thế thích phao ôn tuyển đâu. Ở chỗ này thật là đặc biệt hưởng thụ. Họa xạ bị cùng cái cổ hai người trong suối nước nóng, một bên ngâm vừa ôn tiên. Lúc này cái cô đối với họa xạ bị nói rằng, họa xạ bị thực sự xin lỗi, ta lừa người, ta đây một lần tới cũng không phải là vì tế điện ta mụ mụ. Họa xạ bị nghe được cái cổ lời nói về sau, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tình huống gì? Lần này cái cổ vô cùng thẳng thắn thành khẩn, nàng và họa xạ bị nói ra chính mình mục đích thực sự. Bởi vì thiên nàng nghe nói ở nơi này thôn suối nước nóng có một thần bí ôn tuyển, cái này ôn tuyển có thể cho tự xem đến qua đời thân nhân. Vì thế, nàng nghĩ đến nơi đây thử một chút, xem có thể hay không tìm được mụ mụ cái bóng, bởi vì ở nàng mụ mụ qua đời trước một ngày, nàng vẫn còn ở cùng hắn mụ mụ sinh khí, tẩy cổ cảm thấy vô cùng hối hận. Tẩy cổ lời nói để họa xạ bị nghĩ tới cha của mình. Nàng muốn nhìn xem cha của mình hiện tại đến tận đấy biến thành bộ dáng gì nữa. Thì cuối cùng gạ rèn cũng không biết, sau đó phải phát sinh cái gì. Hai người bọn họ chỉ là phi thường hưởng thụ trong suối nước nóng ngâm tắm. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, kế tiếp họa xạ bị cùng cổ hai người sẽ ra phát, đi tìm các nàng cái gọi là, cái kia có thể gặp được chết đi thân nhân ôn tuyển. Đến buổi tối, khi cậu cùng gạ rèn hai người đã nghỉ ngơi. Họa xạ bị cố ý đi tới cửa nhìn một chút, hai người bọn họ ngủ rất say. Chứng kiến bọn họ đều đã ngủ rồi, họa xạ bị cùng cổ hai người quyết định xuất phát, thầy cô còn dẫn theo bản đồ, các nàng dựa theo cái cổ bản đồ tiếp tục tiến lên. Hai người các nàng đi ở trên con phố này. Nhìn đến đây chẳng cảnh, dường như biến đến cùng ban ngày không quá giống nhau, thầy cổ vô cùng sợ hãi. Ban ngày bọn họ và hỉ cộc cùng nhau ở trên đường đi thời điểm cũng không phải là cái bộ dáng này, làm sao đến rồi dạ trở nên cái này dạng âm xâm xâm cơ chứ? Bất quá vì có thể thấy được chết đi thân nhân, họa xạ bị cùng cổ hai người tiếp tục tiến lên. Các nàng dựa theo bản đồ chỉ thị rất nhanh đã tìm được cái này thần bí địa phương. Đi tới nơi này về sau, các nàng xem đến phía trước có một ngọn núi, ở sơn bên cạnh có một con sông. Nơi này nước sông cũng không phải là cái gì nước sông, tất cả đều là từ trong con suối phun ra thủy. Chứng kiến cái này địa phương cùng trên bản đồ vẽ hoàn toàn tương đồng, thầy cổ cao hứng phi thường, nàng hưng phấn mà đối với họa xạ bị nói rằng, chúng ta rốt cuộc tìm được địa phương. Ngay sau đó liền ra phát hiện hai người ở chỗ này thủ môn, chứng kiến cái cổ cùng họa xạ bị đã đi tới. Bọn họ đi tới trước lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi là đang làm gì? Chúng ta là đến tìm kiếm cái kia có thể gặp được đã qua đời thân nhân ôn tuyển. Được rồi, các ngươi cùng ta đến đây đi. Lúc này thì cậu cùng gạ rèn hai người vẫn còn ngủ say, cũng không biết phát sinh toàn bộ, bọn họ cũng không biết, Hỏa Xạ Bỉ cùng cô hai người đều biến mất. Nhưng lại đi tới cái này thần bí địa phương, kế tiếp các nàng là không phải gặp phải lấy nguy hiểm đâu. Bất quá bây giờ trong lòng các nàng cũng không có một tia lo lắng, chỉ là đặc biệt chờ mong. Ở người này chỉ dẫn phía dưới, Cẩy Cổ cùng Hỏa Xạ Bỉ đi vào sân động, ở bên trong dĩ nhiên thấy được còn có 18 cô gái. Bên trong một cô gái rốt cuộc góp đủ 20 cái, đơn giản là thật tốt quá, chúng ta kế tiếp có thể chứng kiến chúng ta đã qua đời thân nhân. Nghe lời này về sau, Cẩy Cổ cùng Hỏa Xạ Bỉ hai người bọn họ cũng hết sức vui vẻ. Tiếp lấy những người này liền đem cái này 20 cô gái mang vào cái khác địa phương. Các nàng hướng về sơn động bên trong tiếp tục tiến lên, sơn động hai bên bị trang sức đẹp vô cùng. Hơn nữa còn có một ít giá cắm đến, rất rõ ràng có thể nhìn ra đây cũng không phải là mới xây. Dựa theo nơi này tình trạng, Hỏa Xạ Bỉ dường như cũng hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng lúc này Cẩy Cổ cũng là đặc biệt hưng phấn. Rất nhanh cái này 20 nữ hải đã bị mang vào một cái sâu hơn sơn động, một đạo sơn môn bị đóng lại. Trước mặt các nàng dĩ nhiên ngồi một cái trung niên nam tử chứng kiến nữ hải đến, hắn dường như hiện ra vô cùng hưng phấn. Hắn ở chỗ này cùng mọi người cam kết, hắn có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đã qua đời thân nhân. Chương 731, đến kịp, cầu hoa tươi. Chương 731, đến kịp, cầu hoa tươi. Ngay sau đó, hắn đem một vài y phục mặc ở tại những thứ này trên người cô gái. Thầy cổ cùng Hỏa Xạ Bỉ cũng dựa theo yêu cầu của hắn mặc vào những y phục này, sau đó đi tới đối diện sương mù dày đặc ở giữa. Không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này thực sự nghe thấy được thân thanh âm của người, mọi người đều hiện ra vô cùng kích động. Ngay sau đó, người đàn ông này lại lấy ra tới một loại thần kỳ nước thuốc, để cái cổ cùng Hỏa Xạ Bỉ các nàng cái này 20 cô gái tất cả đều uống cạn. Nói như vậy, liền có thể gặp được thân nhân chân thân. Hỏa Xạ Bỉ lập tức ý thức được nơi này có vấn đề. Nàng bắt đầu tiến hành phản kháng, bất quá đúng lúc này, nam tử này lại đem cái cổ bắt tới. Sau đó dùng đao ở cái cổ trên người tìm một cái chỗ rách. Ngay sau đó, nam tử dùng đầu lưỡi liếm liếm trên đao tiên huyết, trong nháy mắt cái cổ biến thành một cái tượng gỗ người tựa như. Nghe người đàn ông này chỉ huy, dĩ nhiên hướng về Hỏa Xạ Bỉ phát khởi công kích, vô luận Hỏa Xạ Bỉ thế nào hô hoán Cẩy Cổ. Thế nhưng, Cẩy Cổ bây giờ trở nên đã bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn thành nam tử này đạo cụ. Mắt thấy Hỏa Xạ Bỉ không phải là đối thủ của người đàn ông này. Đúng lúc này, giữ cửa hai người kia bảo, lớn tiếng đối với nam tử này nói rằng: "Long Kỵ đại nhân, tình huống gì? Không biết từ chỗ nào tới hai cái quái nhân, bọn họ bảo." Nghe lời này về sau, Hỏa Xạ Bỉ cũng nhìn về phía trước cửa. Ở cửa bị mở ra một sát na kia, hai người này đã bị đá ra rất xa. Nguyên lai là Hỉ Cực cùng La Gạ Dẹn hai người bọn họ chạy đến. Lúc này Hỏa Xạ Bỉ vô cùng tuyệt vọng, thấy được Hỉ Cực cùng Gạ Dẹn xuất hiện, trong nháy mắt nàng trở nên có hy vọng. Nàng lớn tiếng nói: "Hỉ Cực, Gạ Dẹn cũng tới." Gạ Dẹn chứng kiến Hỏa Xạ Bỉ, hắn hưng phấn nói: "Ngươi phụ trách cái kia năm cái, bên này mấy cái này cho ta." Nghe lời này về sau, Hỉ Cực cười cười. Hắn đối với Gạ Dẹn nói ra: "Chẳng lẽ cái này cũng muốn cạnh tranh sao?" "Dĩ nhiên, là đối thủ liền muốn cạnh tranh nha. Ta xem ngươi cần phải nhận thức thật một chút tương đối khá." Hỉ Cực đối với Gạ Dẹn nói rằng. Khi cọc vừa dứt lời, hắn tiện tay liền đem vật cầm trong tay trả cờ dạ dao găm, hướng về đối diện cái kia Long Kỵ đại nhân bước ra ngoài. Cái chuôi này trả cờ dạ dao găm, thoáng cái liền đâm vào Long Kỵ đại nhân lòng bàn tay. Long Kỵ đại nhân đau sắc mặt đều biến đến hết sức tái nhợt. Hắn lớn tiếng hét dầm lên: "A!" Hắn thật không có nghĩ đến, vào lúc này, khi cọc bọn họ sẽ xuất hiện. Đã trưởng thành, làm sao còn ở chỗ này đùa bỡn con rối đâu? Ở Hỉ Cọc dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt, Cẩy Cổ khôi phục được dáng dấp ban đầu. Chứng kiến Hỉ Cọc tới, Hỏa Xạ Bỉ cũng lập tức tới giúp khí, nàng đứng dậy hướng về phía Long Kỵ đại nhân nói: "Ngươi sẽ chờ chết đi." Chứng kiến Long Kỵ đại nhân vô cùng tức giận, từ bên cạnh thị nữ trong tay bắt tới bình tia thần thủy, hướng về Hỏa Xạ Bỉ trên người liền tạt đi lên. Tình cảnh này Hỉ Cọc lập tức huy động lòng bàn tay của mình, một cổ cường đại trả cờ dạ lực lượng đánh về phía chai này thần thủy. Rơi xuống đất về sau phát ra một cổ lực lượng cường đại, một cỗ lam tử sắc lực lượng hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào lấy. Hơn nữa còn ở nơi này mạo hiểm một cỗ khí màu trắng thể. Ngay sau đó Long Kỵ đại nhân mang theo hắn thủ hạ, liền theo bên cạnh đường hầm chuẩn bị chạy trốn. Chứng kiến bọn họ chuẩn bị chạy trốn, Hỉ Cọc nhanh chóng đuổi theo, không có khả năng để cái này một ít tên vô lại cứ như vậy chạy thoát. Trước khi đi, Hỉ Cọc đối với Hỏa Xạ Bỉ nói ra: "Nơi đây liền giao cho ngươi, bởi vì còn có những thứ kia nữ hải ở chỗ này ngốc đứng, trên người các nàng đều mặc Long Kỵ đại nhân tặng cho y phục của các nàng, có thể những y phục này cũng sở hữu lấy cường đại ma lực a." Hỉ Cọc nhanh chóng đuổi theo trốn chạy Long Kỵ đại nhân, rất nhanh liền đi tới trước mặt một cái đường hầm. Thế nhưng không thấy bóng dáng của bọn họ. Hỉ Cọc về phía trước tìm kiếm, bởi vì đối với địa hình nơi này, hắn cũng không phải là hết sức quen thuộc, trong sơn động xây dựng các loại các dạng đường hầm. Giữa lúc Hỉ Cọc đi tới trước mặt cái đường hầm này nhập khẩu thời điểm, đột nhiên nghe có một thanh âm kỳ quái ở chỗ này nói: "Nơi này chính là một cái tế điện đài, ngươi có thể ở chỗ này dâng lên tế phẩm, đem máu tươi của ngươi thành tiểu tế phẩm hiến dâng lên. Chỉ có cái này dạng, ta thần đại nhân sẽ ban cho ta thân bất tử." Long Kỵ đại nhân ở nơi đây hưng phấn nói. Hỉ Cọc cẩn thận lắng nghe, nguyên lai là người này thanh âm. Xem ra, hắn hiện tại hết sức hưng phấn, bởi vì Hỉ Cọc đến, để hắn cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Nếu như Hỉ Cọc biết, nếu có thể thành tựu tế phẩm cung cấp ở nơi này trên tế đài lời nói, như vậy từ nay về sau hắn sắp có được lấy bất tử chi thân. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thờ phụng tà thần đại nhân chỉ dẫn. Nghe được những lời này về sau, Hỉ Cọc cảm thấy thật là đặc biệt sai lầm. Giữa lúc Hỉ Cọc ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, không biết từ cái gì địa phương, hướng về Hỉ Cọc mà bắt đầu bắn ra giống như mưa rơi lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm đâm về phía Hỉ Cộc nơi đây, Hỉ Cộc nhanh chóng né tránh cụ. Né tránh những thứ này lợi kiếm về sau, Hỉ Cộc lập tức lấy ra Trả Cờ Dạ Đao. Chứng kiến Hỉ Cộc thành công tránh thoát những thứ này lợi kiếm, Long Kỵ đại nhân ở nơi đây hưng phấn nói, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Chương 732, dùng ảo thuật, cầu hoa tươi. Chương 732, dùng ảo thuật, cầu hoa tươi. Bất quá Hỉ Cộc, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút ta. Dù cho trên người của ngươi dính vào ta một giọt máu, ngươi cũng sẽ bị chớ chú nói. Không muốn quá cản rỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể được sinh sao? Ngươi không nên cùng ta lời nói nhảm, ngươi đến chính là tốt nhất dấu. Long Kỵ đại nhân vô cùng cản rỡ. Hắn điên cuồng ở chỗ này cùng Hỉ Cộc nói, bởi vì thấy được Hỉ Cộc đến, hắn hiện ra vô cùng hưng phấn, vốn tưởng rằng lộng mấy nữ hài tử hấp thụ trên người các nàng lực lượng cùng trả cơ dạ. Nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên nhặt được cái đại tiện nghi, gặp Hỉ Cộc, nếu để cho Hỉ Cộc chiếm được chính mình chớ chú, như vậy hắn đem Hỉ Cộc trong cơ thể những thứ này trả cơ dạ, tất cả đều hấp thu được lời nói. Vậy hắn thật là nhặt được một món hời lớn nha. Nghĩ tới đây, Long Kỵ đại nhân liền hưng phấn không thôi. Hắn ở chỗ này tiếp tục hưng phấn mà đối với Hỉ Cộc nói, Hỉ Cộc đại nhân ngươi còn là muốn cẩn thận một chút, nếu như tựa như ta nói, trên người của ngươi nếu như dính máu của ta, 177 như vậy ngươi sẽ giống như cái kia tiểu cô nương giống nhau bị hạ trợ chú. Hỉ Cộc nghe được Long Kỵ đại nhân nói về sau, hết sức đạm định, cũng không có một chút kinh hoàng, bởi vì hắn cảm thấy, Long Kỵ đại nhân căn bản không phải là đối thủ của mình. Thoạt nhìn lên hắn dường như vô cùng lợi hại. Hơn nữa trong căn phòng này ám khí cũng hết sức nhiều, nhưng là Hỉ Cộc lại tuyệt không kinh hoàng, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Hắn cảm thấy, những thứ này đều là Long Kỵ đại nhân ở nơi đây, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Hơn nữa Hỉ Cộc từ Long Kỵ đại nhân trong lời nói, dường như bị gợi ý hắn nhớ, đã như vậy lời nói, vậy không bằng liền tương kế tiểu kế a. Hỉ Cộc nghe được Long Kỵ đại nhân nói Hỉ Đạn tên này, hắn nhớ mượn cơ hội hỏi một câu, Long Kỵ đại nhân Hỉ Đạn rốt cuộc là người nào? Uy, Hỉ Đạn là ai? Ngươi không có tư cách nói Hỉ Đạn tên này cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra. Hỉ Đạn đại nhân là của chúng ta Thánh Thần chủ nhân, chỉ có ta có tư cách tới kế thừa hắn công tích vĩ đại. Hỉ Cộc nghe được Long Kỵ đại nhân nói về sau, dường như minh bạch rồi hôm nay chuyện nguyên do, hắn cười lên ha ha. Ha 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 ha. Chứng kiến Hỉ Cộc ở chỗ này không ngừng cười, Long Kỵ đại nhân vô cùng tức giận, lớn tiếng ở chỗ này nói: "Cái này chán ghét ra hỏa ở chỗ này cười cái gì cười? Ngươi ở đây làm nhục chúng ta Thần Thánh chủ nhân, ta muốn giết ngươi. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thực hiện được sao?" Hỉ Cộc ở chỗ này chất vấn Long Kỵ đại nhân. Nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, Long Kỵ đại nhân lại vô cùng tự tin, hắn ở chỗ này cười đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Nguyên tới thời điểm e rằng chuyện này không có khả năng, thế nhưng từ ngươi đi tới nơi này về sau, cái này chính là một cái tốt nhất điểm báo trước." Long Kỵ đại nhân sau khi nói xong, không ngừng hướng về Hỉ Cộc bắt đầu bắn ra từng cái ám tiễn. Chứng kiến những thứ này ám tiễn, hướng cùng với chính mình bắn tới, Hỉ Cộc nhanh chóng không ngừng ẩn nút. Lúc này Long Kỵ đại nhân nút trong bóng tối, thủy chung đều chưa ra. Hắn nhớ lợi dụng những thứ này ấn phím tới khống chế Hỉ Cộc. Chỉ cần có một căn tiễn có thể bắn tới Hỉ Cộc trên người, như vậy trên người của hắn sẽ bắt đầu đổ máu. Ngay sau đó, Long Kỵ đại nhân liền có thể bắt đầu thực thi phương pháp của mình. Cái này dạng, hắn cũng sẽ bị Long Kỵ đại nhân thiết hạ trợ chú. Đến lúc đó, hắn sẽ biến thành cùng cái cổ giống nhau thành vì mình công cụ sát nhân. Long Kỵ đại nhân phi thường chờ mong cái này phút chốc. Hỉ Cộc hết sức ở chỗ này ở nút, nhưng là những thứ này ám tiễn tựa như hạt mưa giống nhau, không ngừng bắn về phía Hỉ Cộc. Chứng kiến Hỉ Cộc ở chỗ này không ngừng ẩn nút, Long Kỵ đại nhân hiện ra càng thêm hưng phấn. Hắn cười lên ha ha, vừa cười vừa hướng Hỉ Cộc nói rằng: "Đây quả thực là quá tuyệt vời, nếu như Hỉ Cộc nếu như bị ta thu thập, như vậy chuyện này truyền đi, ta sẽ dương danh thiên hạ. Từ nay về sau, ta Long Kỵ đại nhân sẽ trở thành danh chính ngôn thuận Hỉ Đạn đệ nhị." Nghĩ tới những thứ này, Long Kỵ đại nhân thì càng thêm hưng phấn. "Muốn cảm tạ ta Thánh Thần, chờ ta chiếm được bất tử chi thân về sau, ta sẽ chấn hưng Thánh Thần, liền giống như kiểu trước đây. Ta chớ chú quá, chớ chú tại sao mình sanh ở cái này ôn tuyển địa phương, nếu có thể cùng Hỉ Đạn đại nhân sinh hoạt chung một chỗ lời nói, như vậy ta nhất định sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu. Bất quá bây giờ đâu, ta thành cái thời đại này rất rưỡi, bất quá đặc sắc thời đại lập tức sẽ dành cho ta mới tác phẩm. Loại vật này giá trị, đến cùng ở nơi nào chứ?" Nhìn lấy Hỉ Cộc ở chỗ này không ngừng ẩn nút, Long Kỵ đại nhân vô cùng hưng phấn. Hắn cũng ở nơi đây, thao thao bất tuyệt cùng Hỉ Cộc giảng thuật cùng với chính mình sự tình. Hỉ Cộc chứng kiến Long Kỵ đại nhân đã nút ở nơi hẻo lánh chỗ, hiện tại hắn đã xác định Long Kỵ đại nhân vị trí. Hắn biết, nếu như mình một ngày nếu như chúng rồi Long Kỵ đại nhân vừa chú nói, Long Kỵ đại nhân tự nhiên sẽ hiện thân. Vì thế Hỉ Cộc nghĩ xong đối sách, hắn biết chính mình nhất định phải dùng trí khôn phương thức cùng người này tiến hành quyết đấu. Hỉ Cộc dũng cảm liền xông ra ngoài, hắn hy vọng dùng phương thức như vậy đưa tới Long Kỵ đại nhân. Chỉ thấy lúc này Long Kỵ đại nhân huy động vũ khí của mình. Chương 734, nguyên lai là ảo giác, cầu hoa tươi. Chương 734, nguyên lai là ảo giác, cầu hoa tươi. Những thứ này nước suối là chúng ta đang trên đường tới đào được. Không có khả năng, ta hiện tại đã là không phải đoạn đệ nhị. Chứng kiến Long Kỵ đại nhân dáng vẻ phẫn nộ, Hỉ Cộc cười đối với hắn nói ra: "Ta khuyên ngươi còn là tiếp thu hiện thực a." "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hiện tại xuất hiện mới là ảo thuật, ngươi là không lừa được ta." Long Kỵ đại nhân giống như bị điên ở chỗ này nói. Thật vất vả thế giới vĩ đại sự nghiệp, cứ như vậy, trong nháy mắt bị Hỉ Cộc đánh bại, hắn căn bản là không tiếp thu được. Long Kỵ đại nhân vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại đã được đến bất tử chi thân, kế tiếp ta liền chứng minh cho các ngươi xem." Tiếng nói của hắn vừa, một bả một thanh lợi kiếm, liền hướng Hỉ Cọc phương hướng đâm qua đây. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cọc phi thường tiêu gấp nói ra, ngươi là không muốn sống sao? Long Kỵ đại nhân hiện tại, căn bản không quản được nhiều như vậy. Hắn giống như bị điên, giơ lên vũ khí trong tay của chính mình, liền chuẩn bị hướng Hỉ Cọc bắt đầu công kích. Chứng kiến hắn như bây giờ chấp mê bất ngộ bộ dạng, Hỉ Cọc biết nếu như không cho hắn chịu khổ một chút con, hắn là sẽ không thanh tỉnh. Hỉ Cọc nhanh chóng hướng về Long Kỵ đại nhân phương hướng, làm xong tấn công chuẩn bị. Long Kỵ đại nhân hiện tại căn bản không quản được nhiều như vậy. Hắn giống như bị điên, giơ lên vũ khí trong tay của chính mình, liền chuẩn bị hướng Hỉ Cọc bắt đầu công kích. Chứng kiến hắn như bây giờ chấp mê bất ngộ bộ dạng, Hỉ Cọc biết, nếu như không cho hắn chịu khổ một chút con, hắn là sẽ không thanh tỉnh. Hỉ Cọc nhanh chóng nổi lên, trong cơ thể cường đại trả cơ dạ. Trả cơ dạ lực lượng lại một lần nữa tụ tập ở Hỉ Cọc trong cơ thể, hướng ra phía ngoài không ngừng thả ra. Một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở tại Long Kỵ đại nhân trên người. Nhất thời, hắn liền thua ở Hỉ Cọc trong tay. Gã rèn cùng Hỏa Xạ bị hai người các nàng chứng kiến tình cảnh này về sau, không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cái này Long Kỵ đại nhân thật là không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng Hỉ Cọc độc thủ, hắn đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ở Hỉ Cọc lực lượng cường đại dưới tác dụng, Long Kỵ đại nhân ngã trên mặt đất. Bất quá mới vừa hắn bắn ra những thứ này lợi kiếm, có còn rơi vào trên người của hắn. Hiện tại, Hỉ Cọc đã chế phục Long Kỵ đại nhân. Ngay sau đó, hắn đem những cô bé này, còn có Long Kỵ đại nhân những thủ hạ kia, đều từ trong ôn tuyển mang ra ngoài. Mọi người đứng ở ôn tuyển bên bờ. Tây Cổ vẫn còn ở ngủ mê man, Hỏa Xạ bị tay tại bên cạnh nàng. Long Kỵ đại nhân trên người bị trói đầy sợi dây. Lúc này hắn hay là tại cái này bên trong chấp mê bất ngộ. Tuy là đều đã bị Hỉ Cọc không chế được, thế nhưng hắn hay là tại cái này bên trong cậy mạnh nói rằng: "Ta có bất tử chi thân, ta có bất tử chi thân." Lúc này, Tây Cổ tỉnh lại. Hỏa Xạ bị thấy cái cổ tỉnh lại thật là cao hứng phi thường. "Quá tuyệt vời, Tây Cổ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, rốt cuộc không sao." Nàng mở con mắt nhìn chung quanh một chút, nàng không biết chuyện gì xảy ra. "Chuyện gì xảy ra? Không nên quá lo lắng, vừa mới phát sinh những chuyện kia chẳng qua là ảo giác mà thôi, tất cả đều là giả. Nhờ có Hỉ Cọc đúng lúc xuất hiện, để chúng ta không có thụ thương. Tây Cổ, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Ta cũng không biết mình nên đi nơi nào, không nghĩ tốt phải làm cái gì. Muốn là như vậy nói, ngươi còn là cùng chúng ta cùng nhau trở về Cổ Nộ Hạ a." Hỉ Cọc cứu ra những cô bé này, các nàng cũng là hết sức sùng bái Hỉ Cọc, chứng kiến Hỉ Cọc lại lớn lên đẹp trai như vậy. Tất cả mọi người nguyện ý cùng Hỉ Cọc cùng nhau trở về Cổ Nộ Hạ, nhưng lại đều nói nguyện ý gả cho Hỉ Cọc. Nghe được tin tức này về sau, thực sự để Gạ Rèn cảm thấy vô cùng giật mình. Hỉ Cọc làm sao luôn là như thế có mị lực, đây chính là 20 cô gái, đương nhiên cái này 20 cô gái ở giữa cũng bao quát Hỏa Xạ Bỉ. Từ Hỏa Xạ Bỉ đi tới Cổ Nộ Hạ về sau, đối với Hỉ Cọc cũng là hết sức kính nể cùng sùng bái. Đã như vậy lời nói, vậy đều cưới chứ. Ngược lại Uchiha nhất tộc vẫn còn cần góp một viên lạch. Hỉ Cọc cũng đang không ngừng lớn mạnh Uchiha nhất tộc, xem ra Hỉ Cọc lại muốn cử hành một lần tập thể hôn lễ. Thoáng cái, liền với 20 vị thế tử, đây chính là ai cũng không nghĩ ra nha. Nếu như mọi người cảm thấy Hỉ Cọc là một cái thiện cùng với hắn sinh hoạt chẳng những có cảm giác an toàn, hơn nữa mọi người cũng hiểu được Hỉ Cọc vô cùng đẹp trai, có thể có đẹp trai như vậy. Ở trên đường trở về, Hỉ Cọc cũng đúng Hỏa Xạ Bỉ nói rằng, chúng ta lần này cũng là vì điều tra mất tích nữ hài sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới hai sẽ có cái này không biết tên gia nhập thánh giáo tiến đến. Hỏa Xạ Bỉ nghe xong lời này về sau, cũng cảm thấy vô cùng thán phục. Không nghĩ tới, Hỉ Cọc bọn họ nói là ở lữ hành, nhưng là ở du lịch trong quá trình, dĩ nhiên làm như thế nhiều chuyện trọng yếu. Hỉ Cọc bọn họ dẫn dắt mọi người về tới Cổ Nộ Hạ thôn, sau đó cử hành một hồi đặc biệt thịnh đại hôn lễ. Hiện tại, Uchiha nhất tộc nhân viên đang không ngừng mà lớn mạnh lấy. Hỉ Cọc thê tử hiện tại cũng là càng ngày càng nhiều, nhân số dường như đều đã đạt đến mấy trăm người. Hơn nữa hải tử của hắn cũng càng ngày càng nhiều, luôn luôn chán nản Uchiha nhất tộc, rốt cuộc lần nữa bị lớn mạnh. Chương 735, xuất hiện vấn đề mới, cầu hoa tươi. Chương 735, xuất hiện vấn đề mới, cầu hoa tươi. Nói thật, người khác thật chính là vô cùng ước ao Hỉ Cọc. Như thế tuổi trẻ đẹp trai như vậy, còn có nhiều như vậy xinh đẹp thế tử, mỗi người bọn họ trong lúc đó còn có thể sống chung hòa bình, thật là làm cho không người nào có thể lý giải, không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng Hỉ Cọc cứ như vậy có mị lực, cũng chỉ có thể để cho người khác mắt tức giận phần a. Hỏa Xạ Bỉ cũng tránh thức gả cho Hỉ Cọc, nàng đối với Hỉ Cọc vẫn cũng là đặc biệt mến mộ. Từ đi tới Cổ Nộ Hạ về sau, nàng đối với Hỉ Cọc liền tình hữu độc chung. Thế nhưng bởi xấu hổ, thủy chung không có nói ra. Bất quá theo một cơ hội này, nàng cũng hiểu được không có gì thật kinh khủng thẹn thùng, ngược lại Hỉ Cọc là người tốt. Hỏa Xạ Bỉ ở tâm lý đã làm đã quyết định, không phải Hỉ Cọc không gả. Qua một lần này lữ hành về sau, Hỉ Cọc cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Buôn ba nhiều ngày như vậy, thật chính là vô cùng khổ cực. 12 kế tiếp đã đến Cổ Nộ Hạ thôn tranh cử trung nhẫn cuộc sống. Ở đệ một chàng đã bị đào thải hết nhân, vậy thì không thể thành tựu trung nhẫn. Hỉ Cọc làm cho rằng một lần này trọng tài, thật là hao hết suy nghĩ. Bởi vì có thể được chọn chúng, thành tựu trung nhẫn nhân, xác thực là vô cùng nhiều. Bọn họ đều vô cùng ưu tú, tại nhiều như vậy ưu tú nhân tuyển ở giữa tuyển ra trung nhẫn, điều này cũng làm cho Hỉ Cọc cảm thấy khó khăn vô cùng. Nói thật, đây cũng là Dỗn Slani chuyện nhi. Thế nhưng Hỉ Cọc thành tiểu trượng phu của nàng, nhất định phải giúp nàng chia sẻ. Từ Hỉ Cọc sau khi trở về, Dỗn Slani liền đem trong thôn sự tình giao cho Hỉ Cọc tới làm. Nàng cũng muốn buông lỏng một chút. Nhiều như vậy nhân tuyển ở giữa, Hỉ Cọc nhất định phải tỉ mỉ chọn. Bởi vì bọn họ những người này mỗi cá nhân đều có sở trường, hơn nữa bọn họ cũng đều có các mục đích bản thân thực lực. Khi cục vì chuyện này vào đầu thời điểm, đột nhiên thôn của bọn họ bên trong lại đã xuất hiện vấn đề. Khi cục một mực tại điều tra một cái câu cá người, nhưng đến bây giờ mới thôi một điểm âm tín đều không có. Khi cục trước đây liền phái Giòn đi điều tra chuyện này, nhưng đến bây giờ mới thôi không có tin tức gì, Giòn cũng vẫn không có trở về. Giữa lúc Hỉ Cộc cùng Gạ Rèn ở thảo luận chọn ai thăng làm trung nhận thời điểm, Giòn dĩ nhiên đã trở về. Lúc này Giòn đột nhiên đứng ở cửa, Hỉ Cộc thật là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giòn liên quan tới câu ngư nhân chuyện kia, ngươi tra thế nào? Thật xin lỗi, chuyện này ta không có tra được bất kỳ đầu mối nào. Bất quá đang tra chuyện này thời điểm, ta lại phát hiện một chuyện khác, hơn nữa chuyện này hẳn là hết sức nghiêm trọng. Ở một ít địa khu, ta đã từng tìm được câu ngư nhân qua lại dấu hiệu, nhưng khi nhìn ở hoa thức đám người đến phía trước, hắn một mực tại nơi đó sưu tập tình báo. Từ hoa thức đến, trước đây liền tại, ý của ngươi chính là nói hắn nhiệm vụ chính là điều tra sao? Thì có nghi ngờ đối với Giòn nói rằng, cái này cũng khó mà nói, bất quá theo ta được biết, bọn họ tương lai tùy thời đều có thể sẽ lại một lần nữa hiện thân. Ta cảm thấy, chúng ta nên làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, để ngừa một phần bọn nha. Thì có nghe xong Giòn miêu tả về sau, hắn cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Không nghĩ tới, câu ngư nhân không có tìm được, dĩ nhiên dây dưa ra khỏi hoa thức. Thì có thở dài một hơi, sau đó nói ra, muốn là như vậy nói rõ tình huống hiện tại vô cùng khẩn trương a, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Giòn nghe xong Hỉ Cộc lời nói về sau, gật đầu đối với Hỉ Cộc nói ra, yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục điều tra, tùy thời có tình huống theo thời báo cáo. Đúng lúc này, Giòn thấy được để trên bàn bức ảnh, hắn đối với Hỉ Cộc nói rằng, chúng ta đây là chuẩn bị để bên trái Lì Nạ Thăng làm trung nhẫn sao? Nghe lời này về sau, Hỉ Cộc cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Giòn đã vậy còn quá thông minh. Muốn là như vậy nói, Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹn nên làm cái gì bây giờ? Hai người bọn họ cũng là chúng ta Cổ Nộ Hạ nhân vật đứng đầu a. Hỉ Cộc nghe được Giòn lời nói về sau, dường như cũng bắt đầu nghi hoặc từ bản thân sự lựa chọn này. Hỉ Cộc đối với Giòn nói ra, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Cũng không có gì quá lớn ý tưởng, thế nhưng ta biết Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ bọn họ 637 lượng cá nhân đã đang chậm rãi lớn lên. Hơn nữa lần trước hạ nhận trốn tránh chuyện kia ở giữa, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ cũng là vô cùng nỗ lực. Vì vậy ta cảm thấy Gạ Rèn cũng phải có ý nghĩ của hắn a. Ngươi vì sao không nghe vừa nghe ý nghĩ của hắn đâu? Hỉ Cộc nghe được Giòn lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng chấn động. Gạ Rèn cùng với hắn thời điểm lại chưa từng có nói qua bất luận cái gì. Hỉ Cộc nhìn về phía Giòn, hắn đối với Giòn nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Đến cùng ngươi nghĩ chọn ai? Giòn cười bắt đầu xoay người, hắn đối với Hỉ Cộc nói ra, ta cảm thấy chính ngươi cũng phải có đáp án của mình đi. Hỉ Cộc ngươi yên tâm đi, ngươi xử lý tốt hổ cả đại nhân chuyện nhi, sau đó ngươi giao cho ta sự tình, ta cũng nhất định sẽ cấp cho ngươi tốt, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giòn sau khi nói xong, rời khỏi nơi này, Hỉ Cộc lại bắt đầu một lần nữa suy nghĩ cái vấn đề này. Giòn nói không sai. Chương 736, tìm kiếm về cổ gian, cầu hoa tươi. Chương 736, tìm kiếm về cổ gian, cầu hoa tươi. Hơn nữa ở một lần nhiệm vụ ở giữa, Xì Cạ Ma biểu hiện cũng khá vô cùng, Hỉ Cộc bây giờ thật là có điểm do dự. Đến cùng nên chọn ai đó? Mỗi người bọn họ đều vô cùng ưu tú a. Chuyện này trước tạm thời đặt thả một cái a. Kế tiếp, Hỉ Cộc bọn họ lại có hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm về cổ cây hoa lan. Nghe nói loại này về cổ cây hoa lan hàng năm 4 năm mới có thể mở thả một lần. Cũng chỉ có ở đêm trăng tròn thời điểm hắn có thể mở ra, thời mở thời gian cực kỳ ngắn. Hỉ Cộc bọn họ một lần này nhiệm vụ chính là đi trích những thứ này để cổ cây hoa lan. Nói thật, Gạ Rèn cảm thấy lần này nhiệm vụ không có ý nghĩa gì. Phái nhiều như vậy nhị dạ đi trích cái này để cổ cây hoa lan, đến cùng có cái gì ý nghĩa trọng đại đâu? Hắn cảm thấy đây là một kiện chuyện nhàm chán. Thế nhưng, Hỉ Cộc bọn họ lại cảm thấy đây là một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Bởi vì để cổ cây hoa lan giá trị là vô cùng trọng yếu. Không những có thể làm thuốc, hơn nữa nếu như giao dịch, giá cả vô cùng cao. Chính vì hắn có loại này công hiệu, sở dĩ bị rất nhiều người đều đã để mắt tới rồi. Hiện nay ngọn núi này đã vẫn bị dân bản xứ quản lý, phòng ngừa bị người phá hư. Bởi vì gẹt cổ cây hoa lan chỉ sinh trưởng ở trên ngọn núi này. Vì vậy, Hỉ Cộc bọn họ lần này đi hái gẹt cổ cây hoa lan. Thoạt nhìn lên, hình như là thập phần buông lòng nhiệm vụ, kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Như là đã quyết định nhiệm vụ, như vậy mọi người liền muốn lên đường. Lần này xuất nhâm lần này nhiệm vụ có Hỉ Cộc, Gạ Rèn, Thêu, Sơn. Thoạt nhìn lên thập phần buông lòng nhiệm vụ, kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Gạ Rèn cảm thấy có điểm hương sư độc chúng, còn như sử dụng nhiều như vậy đại nhân vật sao? Hỉ Cộc lo lắng sẽ có kẻ trộm để mắt tới những thứ này đẹp cổ cây hoa lan. Thế nhưng Gạ Rèn lại cảm thấy Hỉ Cộc hơi nhiều lo lắng, hắn ở chỗ này hưng phấn nói, không có nghiêm trọng như vậy, nếu như bọn họ thực sự xuất hiện, ta đây sẽ đánh chết bọn họ. Thầy Giáo nghe được nghị luận của mọi người về sau, hắn đối với Hỉ Cộc nói rằng, uy, vậy ngươi biết cái này đẹp cổ cây hoa lan trưởng ở cái gì địa phương sao? Cho đến bây giờ chúng ta cũng không có một bản đồ, làm như thế nào tìm đâu? Nghe được mọi người lo lắng về sau, Hỉ Cộc cười đối với mọi người nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, lần này vì có thể tìm được đẹp cổ cây hoa lan, ta cố ý dẫn theo hướng đạo tới. Cái gì hướng đạo? Mọi người thực sự không biết, Hỉ Cộc ở chỗ này cùng mọi người mua bán cái gì cái nút đâu. Gạ Rèn hướng bốn phía nhìn một chút, đối với Hỉ Cộc nói rằng, hướng đạo ở nơi nào? Giữa lúc Gạ Rèn vừa dứt lời, từ nơi không xa dĩ nhiên tới rồi một chỉ heo. Thấy được, cái này chỉ heo hướng về Hỉ Cộc bọn họ đã đi tới, Sở Hẳn nghi ngờ nói rằng, heo, tại sao có thể có heo đâu? Cái này địa phương sao? Từ đâu ra heo đâu? Lúc này, thì cậu đặc biệt trịnh trọng hướng mọi người bắt đầu giới thiệu con heo này tới. Đây chính là ta tìm đến hướng đạo mập đôn đôn. Nghe được hỉ cậu lời nói, về sau mọi người đều kinh ngạc trừng lớn con mắt. Bọn họ không dám tin tưởng, thì cậu tìm hướng đạo dĩ nhiên không phải là một người, ngược lại là một con heo. Hắn bị cái gì kích thích à? Đây là thế nào? Tìm heo để làm hướng đạo, hắn điên rồi sao? Ngươi dĩ nhiên tìm một cái chu hướng đạo. Mọi người cùng kêu lên ở nơi đây hỏi. Nhìn lấy mọi người chất vấn nhãn thần, thì cậu đứng ở mập đôn đôn trước mặt. Đường trịnh trọng cùng mọi người giới thiệu mập đôn đôn tới. Mập đôn đôn khiếu giác năng lực đặc biệt mạnh mẽ, cùng những thứ khác heo đã tỉ thí rồi, từ trạng hướng trước mắt đến xem, có thể tìm được gẹp cổ cây hoa lan chỉ có mập đôn đôn. Đúng lúc này, mập đôn đôn phát ra gào thét tiếng kêu. Chứng kiến mập đôn đôn bộ dạng, mọi người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, một chỉ heo làm sao sẽ làm cho cái này dạng tê thanh liệt phế nha. Thầy không nhịn được đối với hỉ cộc nói rằng, hắn đây là thế nào? Tiếng thét này thật là chói tai a. Hắn hẳn đói bụng rồi, hiện tại đến dọn cơm thời gian, dù sao mập đôn đôn không thể thay thế, sở dĩ đã bị làm hư. Nếu như muốn không đúng hạn đút đồ ăn vật nói, nó sẽ biến đến đặc biệt không nghe lời, hơn nữa hắn chỉ ăn loại này đặc chế thức ăn gia súc, nó thật là một cái mỹ thực gia nha. Hỉ cộc vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một bả thức ăn gia súc thả ở trên mặt đất. Mập đôn đôn ở chỗ này, từng nuốt ăn. Mọi người chứng kiến tình cảnh này về sau, không chỉ có cái chán cũng bắt đầu chạy ra mồ hôi. Hỉ cộc lúc nào sẽ tin tưởng một chỉ heo hả? Đây quả thực đang nói đùa, bất quá cái này nhiệm vụ bọn họ nhất định phải nghe theo hỉ cộc gan bài. Chỉ có thể mặc cho hỉ cộc cái này dạng hồ nháo tiếp. Bọn họ cảm thấy, hỉ cộc chính là ở chỗ này làm loạn, cầm một chỉ heo để làm hướng đạo. Mập đôn đôn ăn no về sau, phi thường thỏa mãn ngồi trên mặt đất, nhàn nhã nhìn lấy mọi người mưa. Nghe được hỉ cộc giới thiệu, về sau gã rèn bất mãn nói ra, cái này chỉ heo làm sao có nhiều như vậy tật xấu à? Không phải nói nhanh chóng thời gian sao? Chúng ta vội vàng đem nó tay vịn sợi dây lên đường đi. Sơ Mẫn ở chỗ này nóng nảy nói, không được, cái này không thể được. Gần nhất rất nhiều kẻ trộm đều đã để mắt tới rồi mập đôn đôn. Trên thực tế trong lúc này, trải qua thụ huấn heo đều đã bị trộm đi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn lại có một cái này. Chương 737, ngươi thích hợp hắn nhất, cầu hoa tươi. Chương 737, ngươi thích hợp hắn nhất, cầu hoa tươi. Sở dĩ chúng ta nhất định phải trọng điểm bảo vệ, không có biện pháp, chỉ có tìm người con hắn đi an toàn nhất. Nghe được hỉ cốc lời nói về sau, Sơ Mẫn thực sự cảm thấy chuyện này cần gì rong dài. Hắn đi tới mập đôn đôn trước mặt, vươn tay chuẩn bị đem mập đôn đôn ôm, bởi vì hắn cảm thấy lúc này nhất định phải dành thời gian, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Nhưng là giữa lúc Sơ Mẫn duỗi xuất thủ thời điểm, mập đôn đôn lại vô cùng hưng phấn theo cánh tay hắn liền chạy tới trên đầu của hắn, sau đó vững vàng nằm ở trên đầu của hắn. Cái này nhưng làm Sơ Mẫn sợ đến quá. Đứng ở bên cạnh gạ rèn cùng hai người bọn họ thấy được tình cảnh này cũng không nhịn được bật cười. Thầy cười nói ra, Sơ Mẫn ta cảm thấy ngươi thích hợp hắn nhất. Ha 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 ha. Gã rèn cũng đứng ở bên cạnh, cười lên ha hả không nghĩ tới, Sơ Mẫn cùng cái này chỉ heo thật chính là vô cùng có duyên phận a. Sơ Mẫn vô cùng sinh khí, muốn đem mập đôn đôn từ trên đầu của hắn bỏ rơi 200 xuống phía dưới. Nhưng là mập đôn đôn chính là vô lại trên đầu hắn, không chịu ly khai. Không có biện pháp, Sơ Mẫn không thể làm gì khác hơn là tiếp thu sự thật này. Hiện tại, bọn họ lập tức bắt đầu xuất phát. Trải qua một đoạn lữ trình về sau, bây giờ thiên đã biến đến đen rồi đứng lên. Khi cuộc bọn họ tiếp tục tiến lên, thì cuộc đi tuốt ở đằng trước. Hắn phi thường cẩn thận đối với mọi người nói ra, ta nghe nói vùng này ban đêm sẽ có lang qua lại, các ngươi vẫn là muốn nhiều hơn cẩn thận. Thầy éo nghe nói như thế về sau, càng là đặc biệt lo lắng. Nếu như cái này địa phương nếu là thật có lang nói, vậy chúng ta mang theo một con heo, đây quả thực là cho sói tới tiễn khẩu phần lương thực tới sao? Lúc này, mập đôn đôn ở Sơ Mẫn trên đầu, hô hô ngủ say. Nhưng là giữa lúc hắn ngủ thập phần hương thời điểm, đột nhiên nghe được có tiếng chu của lang. Mập đôn đôn lập tức trợn mở con mắt, nó bỏ ở Sơ Mẫn trên đầu không ngừng rùng rằng. Khi cậu nhìn trước mặt một chút tình trạng, hắn quay đầu đối với mọi người nói rằng, hiện tại phía trước cụ thể trạng huống gì chúng ta không biết, cho nên chúng ta nhất định phải phái một cái người đi phía trước tìm hiểu một cái nơi đó tình huống. Nghe lời này về sau, Sơ Mẫn đem mập đôn đôn thả ở trên mặt đất. Ta đi tìm hiểu tin tức. Thầy éo nghe lời này về sau, hắn xông tới, lớn tiếng nói ra, ta đi. Vừa dứt lời, thầy cùng Sơ Mẫn hai người bọn họ đều xông tới. Chứng kiến hai người bọn họ đều xông tới, thì có phi thường cảnh giác đối với hai người bọn họ nói rằng, không cần hai người đều đi, đi một cái người liền được. Nào nghĩ tới, Sơ Mẫn cùng hai người bọn họ cạnh tranh cãi. Làm bọn họ còn ở nơi này tranh luận thời điểm, đối diện bầy sói đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi cậu từ mảnh nhỏ nhìn một chút, tổng cộng tới ngũ đầu lang. Trong rừng cây đặc biệt tâm u, cái này ngũ đầu lang ánh mắt lại hiện ra phá lệ sáng sủa, dường như ở chỗ này tỏa ra lục quang giống nhau. Ngũ đầu lang đứng ở hỉ cậu trước mặt bọn họ. Thầy áo bất di vi nhiên nói ra, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là mấy đầu lang mà thôi. Hắn hướng về lang phương hướng cũng giống lên. Nghĩ đến hơi tiếng gào này, đem cái này ngũ đầu lang sợ đến xoay người chạy rớt. Ngay sau đó, thì cậu phía sau bọn họ mập đôn đôn cũng bị tiếng thét này sợ đến chạy ra khỏi rất xa. Gã rèn chứng kiến mập đôn đôn chạy mất, lớn tiếng nói ra, không xong, heo chạy. Nghe được tin tức này về sau, thì cậu vô cùng sốt ruột. Hắn lớn tiếng nói, nhanh đi bắt hắn cho ta tìm trở về. Thì cậu bọn họ bốn người nhanh chóng hướng về phía sau phương hướng chạy tới. Bởi vì mập đôn đôn liền hướng về phía này chạy rồi. Mọi người một đường đuổi kịp, gã rèn cũng vô cùng sinh khí, ở chỗ này hướng về phía heo nói rằng, thầy heo đều là ngươi lỗi, nếu như ngươi nếu là không phát sinh như vậy thanh âm chói tai, mập đôn đôn làm sao sẽ chạy mất đâu? Làm sao là lỗi của ta? Ta không phải là vì dọa chạy những con sói kia sao? Hai người bọn họ một bên đang chạy, một bên ở ầm ĩ hì cộc nghe được hai người bọn họ xảo không ngừng. Lớn tiếng đối với hai người bọn họ nói rằng, đều đã đến lúc này, hai người các ngươi ầm ĩ còn có ý nghĩa sao? Hai người các ngươi cảm thấy đây là cãi nhau thời điểm sao? Hì cộc bọn họ đuổi theo rất xa, cũng không có thấy mập đôn đôn tung tích. Mọi người ngừng lại, ở chỗ này khắp nơi tìm kiếm. Sơ Bản vô cùng lo lắng, nhìn đến đây không có mập đôn đôn tung tích, hắn bất đắc dĩ nói, cái này chỉ heo, có phải hay không bị lang ăn hết? Không có khả năng, làm sao biết chứ? Mọi người ở chỗ này thảo luận thời điểm, thì cậu quay đầu lại thấy mập đôn đôn dĩ nhiên cắm ở trên cây. Hắn ghé vào trên cây, không ngừng bãi động hắn chân trước. Chứng kiến mập đôn đôn ghé vào trên cây dùng rằng, thầy không nhịn được nói rằng, và, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết heo lên cây sao? Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này nói đùa? Thì cậu hướng về phía hơi heo nói. Thì cậu vừa nói, vừa hướng lấy cây mặt trên bò lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới mập đôn đôn trước mặt. Chương 738, ngăn lại lối đi, cầu hoa tươi. Chương 738, ngăn lại lối đi, cầu hoa tươi. Mập đôn đôn chứng kiến hì cộc tới, nó hưng phấn bỏ đến hì cộc trong tay. Hì cộc ôm mập đôn đôn dường như thập phần sợ dáng vẻ. Có thể ở chỗ này thắt mập đôn đôn cổ, sau đó nhìn kỹ dáng vẻ của hắn. Hắn không nhịn được nói ra, nó dáng dấp cái này mũi thật kỳ quá nha, hình dạng thật sự rất tốt đặc biệt nha, chắc không được hữu giác của hắn linh mẫn đâu. Rất nhanh, hì cộc liền đem mập đôn đôn từ trên cây ôm xuống. Nhưng là nào nghĩ tới cái này ở lúc này, sợ bản cùng với hai người còn ở nơi này đòi. Thầy chính là ngươi, dùng ngươi cái kia thanh âm đáng sợ đem mập đôn đôn sợ chạy. Coi như hết, đều tại ngươi, nếu như ngươi nếu là không đem mập đôn đôn từ trên đầu của ngươi lấy xuống nói, nó làm sao sẽ chạy mất đâu. Chớ ồn ào, hai người các ngươi nghĩ không muốn làm việc. Cái này dọc theo đường đi, sơ bên cùng với hai người đều xảo không ngừng. Nhìn lấy hai người bọn họ không ngừng ầm ĩ, thì cậu thật là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Gà rèn an ủi hỉ cậu, hai người bọn họ đều là cánh bướm mình, để bọn họ ầm ĩ đi thôi. Rất nhanh hỉ cậu bọn họ đi tới một cái cầu treo trước mặt, sơ bên cùng với hai người lại dùm ben, chứng kiến hai người bọn họ lại dùm ben. Thì cậu đối với hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi ở chỗ này ầm ĩ cái gì chứ? Ta nói chúng ta có thể từ cầu treo đi qua, thế nhưng sở bản chính là không đồng ý. Hắn nói bọn họ có thể, chúng ta có thể từ bên kia đi vòng qua. Căn bản là nha, chúng ta có thể từ bên kia lượn quanh, tại sao phải đi lấy cầu treo đâu? Hai người bọn họ ở chỗ này không ngừng ầm ĩ, đem mập đôn đôn sợ đến bắt đầu run rẩy. Nếu như chúng ta nếu như đi cầu treo lời nói, trên đường ngã xuống nhưng làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta nên đường vòng qua cầu. Mập đôn đôn bị hai người bọn họ sợ đến, từ sở bản trên người nhảy xuống tới. Thì cọc đội vàng đem mập đôn đôn bế lên. Rất sợ giống như lần trước giống nhau cứ như vậy chạy mất, đến lúc đó mọi người còn phải lãng phí thời gian đi tìm mập đôn đôn. Nhìn lấy hai người bọn họ ở chỗ này không ngừng đòi. Thì cọc đối với hai người bọn họ nói ra, không nên ồn ào, nghe ta qua cầu. Nếu như ở trên đường gặp phải nguy hiểm nói, chúng ta liền lộn trở lại từ bên kia đi vòng qua. Sơ bàn cùng với hai người bọn họ, nghe được hỉ cọc đều đã quyết định muốn qua cầu, sở dĩ hai người cũng biến thành không nói đứng lên. Không thể làm gì khác hơn là nghe theo hỉ cọc mệnh lệnh, kế tiếp hỉ cọc ôm mập đôn đôn bắt đầu bên trên cầu. Hắn đi tuốt ở đằng trước, người còn lại theo ở phía sau. Sơ bèn cùng hai người đứng ở hỉ cộc phía sau. Gã rèn đứng ở phía sau cùng. Nhưng là mới vừa đi tới trên cầu chỉ trong chốc lát. Thầy cùng sơ bèn hai người bọn họ lại dùm bèn. Hai người bọn họ một bên ở Mỹ, một bên ở chỗ này bốn éo người. Cầu treo ở nơi này cũng theo đung đưa. Chứng kiến cầu treo lắc động lên rồi, mập đôn đôn sợ đến lập tức từ hỉ cộc trong lòng gọn ra ngoài. Vốn là ngủ được thập phần an ổn, bàn đôn bị kinh hách, hiện tại có điểm không nghe lời. Mắt thấy mập đôn đôn liền hướng phía đối diện trong sông vào tới. Hỉ cộc điện thoại di động mắt nhanh thoáng cái bắt được bàn đôn, lần này thật sự rất tốt hiểm nha. Nếu như không phải hỉ cộc đúng lúc xuất thủ, mập đôn đôn lần này thực sự sẽ rơi đến trong nước, có thể cũng sẽ bị chết chìm. Chứng kiến lần này kém chút gặp chuyện không may, hỉ cộc biết muôn ngàn lần không thể để cùng sở bản hai người bọn họ đẩy. Nếu như lại để cho hai người bọn họ đẩy lời nói, thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hỉ cộc lập tức đối với sở bản cùng hẻo nói rằng, kế tiếp hẻo đi trước mặt nhất, sở bản ngươi đi tới mặt sau cùng một đường, hai người các ngươi cũng không muốn có giao lưu, ta và gạ rèn hai người đi ở giữa. Sở bản nghe được hỉ cộc an bài về sau, dường như cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, thầy hẻo dĩ nhiên ngoan ngoãn đi tới trước mặt nhất, thấy hẻo đều đã nghe lời. Sơ bản cũng không dám nói thêm cái gì, hắn đi tới đội ngũ sau cùng mặt. Bọn họ rốt cuộc thuận lợi đi qua chỗ ngồi này cầu treo, dọc theo đường đi, mập đôn đôn ngủ được coi như là an ổn. Ngay sau đó, bọn họ liền đi vào tùng lâm ở giữa. Mới vừa đi vào tùng lâm không lâu, thì cọc tựa hồ nghe được động tĩnh gì. Hắn đối với mọi người nói ra, nghe lời này về sau, mọi người đều biến đến cảnh giác. Vào lúc này, đối diện xuất hiện mấy người. Bọn họ đem con đường phía trước miệng ngăn cản, bọn họ cười đối với hỉ cộc bọn họ những người này nói ra, thật thông minh à, nghe được thanh âm. Chứng kiến những người này xuất hiện, hỉ cộc bọn họ đều vô cùng tức giận. Nguyên lai các ngươi chính là những thứ kia đạo tặc nha. Ngươi xem chúng ta lần này nhất định phải đem các ngươi một lưới bắt hết. Sơ bèn cùng hai người bọn họ vừa nói, một bên liền xông ra ngoài. Nhìn lấy hai người bọn họ gấp gáp như vậy liền xông ra ngoài. Hỉ cộc đối với hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi chú ý một chút đội hình, không thể loạn cẩn thận mập đôn đôn an toàn. Nhưng là, hệ cùng sơ bèn hai người bọn họ căn bản không lo nổi hỉ cộc đang nói cái gì, đã về phía trước vọt tới sĩ. Chương 739, bị hoàn rớt, cầu hoa tươi. Chương 739, bị hoàn rớt, cầu hoa tươi. Gã rèn chứng kiến hai người bọn họ cứ như vậy xuống tới, vô cùng lo lắng hắn đối với Hỉ Cực nói rằng: "Hỉ Cực, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không bởi vì nói không hợp mà xích mích đâu?" Hỉ Cực cũng vô cùng phát sầu, lấy tay ôm đầu, bất đắc dĩ đối với gã rèn nói rằng: "Ta đây thì khó mà nói được, chỉ mong hai người bọn họ có thể tùy cơ ứng biến à, thật là cầm hai người bọn họ không có biện pháp nha." Đúng lúc này, Hỉ Cực đột nhiên cảm thấy một cái to lớn bóng ma hướng về phương hướng của bọn hắn rơi xuống. Hắn lớn tiếng hô: "Gã rèn, cẩn thận một chút." Nghe lời này về sau, gã rèn hướng về sau rút lui một bước. Hỉ Cực cũng ôm Mập Đôn Đôn hướng bên cạnh bên đi qua. Còn tốt hai người đúng lúc tránh khỏi. Một cái to lớn lồng sắt từ phía trên rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất, béo lùn chắc địch bởi sợ hãi, từ Hỉ Cực trong tay chạy ra ngoài. Hỉ Cực chứng kiến gã rèn dường như ngã xuống, hắn đối với gã rèn nói ra: "Gã rèn ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ta không sao nhi." Hỉ Cực ngươi mau đuổi theo Mập Đôn Đôn. Mập Đôn Đôn bởi bị kinh hách, không ngừng hướng về trong rừng cây bò tới. Hỉ Cực chứng kiến tình cảnh này, cũng đi theo, thực sự không biết Mập Đôn Đôn sẽ chạy đi đến nơi nào. Vô dụng bao lớn mất một lúc, thầy eo liền đi trở về. Hắn đi tới gã rèn trước mặt, đối với gã rèn nói ra: "Đã ung dung giải quyết rồi. Những tên kia đã bị chúng ta đuổi chạy, Mập Đôn Đôn đâu?" Tiếng nói của hắn vừa, Hỉ Cực đã đem Mập Đôn Đôn ôm trở về. Chứng kiến Hỉ Cực đem Mập Đôn Đôn ôm trở về, mọi người cao hứng phi thường. Nhưng là lúc này, gã rèn sắc mặt lại vô cùng xấu xí, vừa rồi té lộn mèo một cái về sau, vẻ mặt của hắn liền hết sức nghiêm túc. Sơ Văn nhìn lấy Hỉ Cực, hắn đối với Hỉ Cực nói ra: "Hay là ta báo lại phế đón đến a, lần này ta cam đoan nhất định sẽ ôm lấy nó." Không đợi Hỉ Cực mở miệng đáp luân, liền đem Mập Đôn Đôn ôm được trong tay của mình. Hắn phi thường nghiêm túc đối với Sở có người nói: "Về sau Mập Đôn Đôn liền giao cho ta à, ta cảm thấy các ngươi những người này thật là quá vô dụng, đem toàn bộ nhiệm vụ khiến cho hỏng bét." Mọi người nghe xong gã rèn lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn tại sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mọi người đều là gánh nặng của hắn sao? Gã rèn phải chuẩn bị một cái người đi hoàn thành lần này nhiệm vụ, hắn đơn giản là làm loạn. Khi cậu chứng kiến gã rèn trạng thái không đúng, hắn cũng không có cùng gã rèn khắc khẩu, bởi vì hắn biết gã rèn vô cùng quả cường. Cho dù lúc này hắn nói cái gì gã rèn cũng sẽ không tiếp nhận, coi như là miễn cưỡng tiếp thu, hắn trong lòng cũng sẽ không tiếp nhận. Gã rèn cố chấp ôm Mập Đôn Đôn đi một mình ở phía trước. Sơ Mảnh vô cùng sinh khí, hắn lớn tiếng nói: thật là quá đáng rồi, hắn lại đem chúng ta trở thành trói buộc." Chứng kiến mọi người đều ở đây nổi nóng, thì cộc đối với Sơ Mảnh nói rằng: "Sơ Mảnh, ngươi đừng quá chú ý, gã rèn không phải ý đó." Gã rèn quay đầu, mặt không thay đổi đối với mọi người nói rằng: "Các ngươi tùy tiện nghĩ như thế nào à, ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta phải hoàn thành lần này nhiệm vụ. Liên là bởi vì hai người bọn họ nhất trí khắc khẩu, cho nên mới biến thành cái dạng này." Gã rèn bất mãn nói. Thầy cùng Sở Văn hai người bọn họ nghe, đến gã rèn lời nói về sau, cũng vô cùng sinh khí. Gã rèn đặc biệt sinh khí, một thân một mình liền đi về phía trước. Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cực đi theo. Sở Văn cùng hai người bọn họ, không muốn cùng gã rèn cùng nhau đồng hành. Thật không có cùng theo một lúc đi. Nhìn thấy bây giờ đem sự tình làm thành tình trạng này, Hỉ Cực đối với gã rèn nói rằng: "Làm gì vậy? Chúng ta đều là một đội ngũ người bên trong, vì sao bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dùm bèn đâu? Hẳn là khiêm nhượng một điểm." Úc cảm thấy lần này, thật không hóa ta, chính là hai người bọn họ nói nhau nhau xảo, cái này dọc theo đường đi đều không yên tĩnh quá. Nếu như không phải hai người bọn họ liên tiếp khắc khẩu, chúng ta e rằng đều sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lúc này, thì Cốc lại cảm thấy có điểm không đúng, Mập Đôn Đôn làm sao sẽ biến đến an tĩnh như thế đâu? "Gã rèn, ngươi không cảm thấy Mập Đôn Đôn vô cùng an tĩnh sao?" Thì Cốc nghi ngờ nói. Giữa lúc Hỉ Cốc cùng gã rèn ở chỗ này nói thời điểm, Mập Đôn Đôn đột nhiên kêu lên: "Có phải hay không tìm được lẹt cổ cây hoa lan rồi hả?" Hỉ Cực chứng kiến Mập Đôn Đôn mới vừa rồi còn an tĩnh như vậy, đột nhiên trở nên như thế nóng nảy, cho là hắn là phát hiện lẹt cổ cây hoa lan. Xem ra hắn là đói bụng. Nhìn một chút Mập Đôn Đôn nói lúc này, Hỉ Cực nhanh chóng từ trong túi móc ra chuyên dụng thức ăn gia súc. Nào nghĩ tới lúc này, Mập Đôn Đôn từ gạ rèn trên người nhảy xuống tới, nó xông về đại thụ bên cạnh ấm, sau đó từng nuốt liền ăn. Cái tình huống này Hỉ Cực thật chính là vô cùng nghi hoặc. Mập Đôn Đôn chỉ ăn chuyên trúc thức ăn gia súc, tại sao sẽ đột nhiên ăn nấm đâu? Hỉ Cực nắm Mập Đôn Đôn, sau đó xem nó trước ngực căn bản không có tiêu chí. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới chính mình bị lừa gạt. Bọn họ hiện ở trong tay cái này chỉ heo, cũng không phải là con kia Mập Đôn Đôn, là giả. Chương 740, xuất hiện sân cốc, cầu hoa tươi. Chương 740, xuất hiện sân cốc, cầu hoa tươi. Vậy chân chính Mập Đôn Đôn nhất định là bị mới vừa những người đó thay đã đổi. Xem ra, bọn họ thật là sớm có dự mưu a. Đến rồi tin tức này về sau, gã rèn cũng là vô cùng kinh ngạc. Muốn là như vậy nói, như vậy chân chính Mập Đôn Đôn đã bị những người đó ôm đi. Thì cậu nhanh chóng về phía trước, bắt đầu đuổi kịp đứng lên. Gã rèn cũng từ phía sau theo sau. Thì có biết, bọn họ hiện tại nhất định phải tăng thêm tốc độ, đem những người đó tìm được. Sau đó đem Mập Đôn Đôn cướp về. Thì có tốc độ rất nhanh, gã rèn cũng theo sát chặt phía sau. Rất nhanh, hai người bọn họ liền chạy ra khỏi rất xa. Nhưng là tại bọn họ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái sâu đậm sơn cốc. Sơn cốc này thật là đặc biệt chiều rộng. Sau đó những người đó liền tại sơn cốc đối diện. Chứng kiến tình cảnh này về sau, thì cậu dừng bước. Sơn cốc khoảng cách quá rộng, bọn họ muốn thành công xông qua sơn cốc, hẳn là vô cùng khó khăn. 12 những người này chứng kiến Hỉ Cực cùng gã rèn đuổi theo. Bọn họ đứng ở sơn cốc đối diện nhìn có chút hả hê nói ra, thật thực sự phải cảm ơn các ngươi lạc, nếu không phải là các ngươi lời nói, con kia heo chúng ta còn không biết nên xử lý như thế nào đâu. May mà chúng ta lúc đó trộm một chỉ heo, nếu không, hôm nay thật không biết dùng biện pháp dạng gì có thể đem chân chính mập đôn đôn đoạt lại nha. Nghe được những người này nói về sau, thì cậu dường như hiện ra vô cùng kích động. Hắn hướng về phía những người này nói ra, quả nhiên là các ngươi, chính là các ngươi làm. Vậy thì thế nào? Cho dù các ngươi đã biết là chúng ta làm, ngươi thì có thể làm gì? Những người này hiện ra hết sức kiêu ngạo, ở hỷ cộng trước mặt cũng là vô cùng cản rỡ. Chứng kiến bọn họ ngông cuồng như vậy, Gạ Rèn vô cùng sinh khí. Những người này sau khi nói xong, nhanh chóng lái về phía trước thủy chạy tới. Gạ Rèn vô cùng sốt ruột, nhìn lấy trước mặt sơn cốc rộng như vậy. Hắn đối với hỷ cộng nói ra, hỷ cộng, chúng ta muốn từ nơi này điều trong sơn cốc lật qua, dường như phi thường chắc trở. Hắn vừa nói, một bên làm xong nhạy thử chuẩn bị. Nhưng là vừa rồi thời điểm, mắt cá chân hắn đột nhiên bị thương. Hơn nữa bị thương mắt cá chân, đột nhiên đau đau. Hắn dùng tay che cùng với chính mình bị thương mắt cá chân. Chứng kiến Gạ Rèn dáng vẻ khó chịu, thì có lo lắng đối với Gạ Rèn nói ra, "Gạ Rèn, ngươi không có chuyện gì chứ? Chân của ngươi." Gạ Rèn hết sức thống khổ, mồ hôi trên trán bắt đầu không ngừng rơi xuống phía dưới lấy. Sơ Mạn cùng hai người bọn họ cũng ở nơi đây nghị luận, bởi vì hồi còn ở nơi này sinh Gạ Rèn khí. Sơ Mạn hiện tại có điểm hối hận, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy không đi hỗ trợ sao? Thôi kẹo, hai người chúng ta thực sự chẳng ngó ngàng gì tới sao? Ai còn hắn? Ngược lại Gạ Rèn nói một mình hắn liền được, vậy chúng ta còn đi làm à? Thầy tức giận nói. Giữa lúc hai người bọn họ xoay người thời điểm, đột nhiên hệ cùng Sơ Mạn hai người bọn họ mới vừa rồi cái kia đại lồng sắt mặt trên thấy được có vết máu. Xem đến nơi này có tiên vết máu, Sơ Mạn vô cùng lo lắng, hắn đối với Hẹo nói ra, cái này nhất định là Gạ Rèn bị thương rồi. Thầy Hẹo nghe nói như thế về sau cũng là đặc biệt lo lắng. Hắn bất đắc dĩ nói ra, Gạ Rèn tiểu tử này làm sao luôn là đáng ghét như vậy đâu. Âu Dương hiện tại cũng không muốn cùng Gạ Rèn so đo, hắn quyết định đi tìm Gạ Rèn. Bởi vì lo lắng cho hắn, Gạ Rèn cùng hỉ cộng hai người bọn họ không phải những người đó đối thủ. Dù sao nhiều người lực lượng đại ma, Kỳ Cấp cùng Khái Luận hiện tại cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp. Kỳ Cấp đã thử vô số lần, nhưng là cũng không có pháp độ quá trước mặt này sơn cốc. Gạ Rèn cũng không có biện pháp gì. Nhìn lấy trước mặt sơn cốc này, Kỳ Cấp bất đắc dĩ đối với Gạ Rèn nói ra, nghĩ đến ngươi thật là quá quật cường, nếu như ở chỗ này thì tốt rồi. Bởi vì có hạng nhất đặc thù công năng, chính là có thể có nham thạch lực lượng. Đối ứng đối diện sơn cốc này, chỉ cần có hơi eo ở, ngươi có thể đem này đạo sơn cốc nhấc lên một tòa cầu đá tới. Giữa lúc Kỳ Cấp cùng Gạ Rèn hai người phi thường bất đắc dĩ thời điểm, lúc này, Sơ Mạn cùng hai người bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Hai người bọn họ quả nhiên dám đến, xem 353 đến đối diện sơn cốc này về sau. Thầy không chút khách khí bắt đầu vận dụng trong cơ thể trả cờ dạ. Hán loại này cưỡng chế trả cờ dạ kỹ năng là không ai bằng trong mấy mắt, một tòa cầu đá liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hỉ cộc bốn người bọn họ nhanh chóng theo cầu đá vào tới. Những người này chứng kiến hỉ cộc bọn họ dĩ nhiên sung mãn qua cầu đá, thật là cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Các người mấy tên này là làm sao qua được? Hỉ cộc hắn cười cười đối với mấy tên này nói ra, lúc này thấy được sự lợi hại của chúng ta đi. Lúc này, cái này mấy người xấu trong tay ôm mập đôn đôn. Vừa rồi nó còn giống như vô cùng an tĩnh, nhưng là chứng kiến hỉ cộc bọn họ về sau, trong nháy mắt trở nên vô cùng táo bạo. Bởi vì hỉ cộc đã tính đúng giờ gian, hiện tại mập đôn đôn chắc là đói bụng. Hơn nữa nó có một đặc điểm, đó chính là chỉ ăn hỉ cộc bọn họ loại này đặc biệt thức ăn gia súc. Mập đôn đôn biến đến sao động bất an. Lúc này những thứ này bọn cường đạo cho rằng mập đôn đôn thực sự là tìm được bọn họ mong muốn đồ vật. Chương 741 sẽ chờ thúc thủ chịu chói cầu hoa tươi. Chương 741 sẽ chờ thúc thủ chịu chói cầu hoa tươi. Sở dĩ bọn họ đem mập đôn đôn thả ở trên mặt đất, giữa lúc những thứ này bọn đạo tặc đem mập đôn đôn bỏ trên đất thời điểm, thì có lập tức vận dụng trong cơ thể trả cơ dạ, một cổ cường đại vòng bảo hộ xuất hiện, sau đó đem béo lùn chắc địch bao ở bên trong. Nói cho mọi người chứng kiến tình cảnh này về sau, thật chính là vô cùng nghi hoặc. Bọn họ dùng hết lực lượng cũng vô pháp đem hỉ cọc ở mập đôn đôn trên người, làm cho những thứ kia vòng bảo hộ tháo ra. Chứng kiến tình cảnh này, bọn họ đặc biệt lo lắng. Có thời điểm bọn họ còn tưởng rằng là mập đôn đôn mang bọn họ tìm được rồi gẹt cổ cây hoa lan. Nói như vậy, bọn họ có thể đem những này gẹt cổ cây hoa lan đạo tặc ở đâu tìm được, dĩ nhiên là một ít heo lương. Khi có cười đối với mấy cái này bọn đạo tặc nói ra, chúng ta đã tại tiến hành lộ tuyến bên trên thả một ít thức ăn gia súc, sở dĩ mập đôn đôn tất nhiên sẽ sản sinh phản ứng. Nghe được điện thoại về sau, bọn đạo tặc vô cùng sinh khí. Hắn lớn tiếng đối với hỉ cộc bọn họ nói rằng, kế tiếp các ngươi sẽ chờ thúc thủ chịu trói đi. Cái kia muốn lên đến, khi cộc lập tức ứng dụng lúc trong cơ thể trả cờ dạng hướng về đạo tặc trên người liền thả ra ngoài. Nhất thời, đạo tặc đứng ở chỗ này không thể nhúc đích, vô luận hắn thế nào dãy rủa cũng thoát không nổi, dường như bị định ở nơi này giống nhau. Mập đôn đôn ăn no về sau tinh lực dồi dào, hắn không ngừng hướng về trên núi chạy đi. Thì cuộc bọn họ quả nhiên ở trên núi tìm được rồi gẹt cổ cây hoa lan. Thấy được gẹt cổ cây hoa lan về sau, mọi người đều cảm thấy cao hứng phi thường. Cái này gẹt cổ cây hoa lan thật là thật đẹp a. Thì cuộc nhìn lấy cái này gẹt cổ cây hoa lan, đối với sở có người nói, thật là quá đẹp. Lời nói thật, ta thực sự không đành lòng đem cái này gẹt cổ cây hoa lan hái xuống. Bất quá cái này gẹt cổ cây hoa lan có thể cứu rất nhiều người bệnh, không có biện pháp nhà. Thì cộc đem gẹt cổ cây hoa lan hái xuống. Hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, đem cái này gẹt cổ cây hoa lan chiếm lấy bên trong. Loại này gẹt cổ cây hoa lan giá trị lớn vô cùng. Thì cộc bọn họ lần này thành công hái được vật này, vì Cổ Nộ Hạ thôn cũng là sáng lập rất lớn giá trị. Đi qua loại này gẹp cổ cây hoa lan, có thể cứu rất nhiều người sinh mệnh. Thì cuộc bọn họ lần này, thật là không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều nghi nan tạp chứng, cũng có thể dựa vào nó để giải quyết. Người trong thôn đều biết hỉ cuộc bọn họ hái trở về gẹp cổ cây hoa lan. Mọi người cũng đều đặc biệt hưng phấn, cảm thán hỉ cuộc vì trong thôn làm toàn bộ. Mới vừa trở lại làng không lâu, nào nghĩ tới trong thôn đột nhiên lại xảy ra nhất kiện chuyện kỳ quái. Không biết tại sao trong thôn xảy ra bạo tạc. Hỉ cuộc bọn họ những người này đã rất nhanh liền đem bạo tạc người hiểm nghi chụp được. Bất quá, hỉ cuộc cảm thấy chuyện này còn có vấn đề. Sở dĩ hỉ cuộc cảm thấy chính mình hẳn là tự mình đi thăm dò một chút chuyện này. Gã rèn biết, hỉ cuộc muốn đi tự mình tra chuyện này. Hắn cũng cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng. Hỉ cuộc, chuyện này hẳn là từ ngươi đi làm sao? Ta cảm thấy có phải hay không phải người khác đi nha? Coi như hết, hay là ta tự mình đi, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tự ta đi xem nhìn một cái, ngược lại ta không sao, cái này dạng cũng càng tốt có thể đem sự tình tra tinh tường. Vì tốt hơn ngụy trang chính mình. Hỉ cuộc cố ý cho mình thay quần áo khác, nhưng lại làm một ít trang điểm. Lợi như vậy mới không dễ dàng bị người phát hiện, cũng có thể tốt hơn phát hiện một ít tình huống. Một lần bạo tạc sự kiện là ở trường học phát sinh. Sở dĩ, hỉ cuộc biến hóa hết trang về sau, đi tới trường học hắn mới đi tới trường học. Hắn chứng kiến một số người ở chỗ này chuyên chở đồ đạc. Chứng kiến cái này từng cái hộp, hỉ cuộc thật là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trường học thương khố bên trong làm sao sẽ có nhiều như vậy hộp đâu? Bất quá những học sinh này đem hộp lật đổ, sở dĩ thương khố nhân viên quản lý vô cùng sinh khí, khiển trách mọi người. Mọi người cũng biểu thị xin lỗi, sau đó nghiêm túc công tác. Hỉ cuộc đi tới nơi này về sau, vừa lúc thấy một cái nam đứa bé ngồi ở chỗ này. Xảy ra tranh, hỉ cuộc ngồi xuống cùng hắn hàn huyên. Bọn họ hàn huyên một hồi về sau, hỉ cuộc có thể nghe ra, nam hải này hình như là không quá tự tin. Hỉ cuộc ở chỗ này không ngừng khích lệ hắn. Thế nhưng, hỉ cuộc một vào tới thời điểm, đã nhìn thấy bên trong phòng những thứ kia hộp, hắn cảm thấy có điểm không đúng. Sở dĩ hắn nhớ đi qua nhìn một chút. Rất nhanh ở cái hộp ở giữa, hỉ cuộc đối với một cái hộp cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn lập tức mở ra, trong hộp quả nhiên chứa lựu đạn. Chứng kiến lựu đạn ở trong hộp, hỉ cuộc lập tức vận dụng chính mình trả cờ giả kỹ năng, đem lựu đạn tiến hành ngăn lại. Lúc này, gã rèn cũng chạy tới, hơn nữa mấy hải tử bên cạnh cũng xem đã đi tới. Bọn họ chứng kiến hỉ cuộc thành công tìm được rồi lựu đạn, mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đối với hỉ cuộc nói rằng: "Hỉ cuộc, ngươi là làm sao tìm được lựu đạn?" Căn cứ thời gian tới xác định nghi ngờ, lựu đạn là lấy điện thư hình thức tiến đến nơi này. Sở dĩ căn cứ thời gian, hỉ cuộc xác định lựu đạn đại khái vị trí. Rất nhanh, hậu cần trung tâm cũng đình chỉ công tác, bởi vì bọn họ cảm thấy lựu đạn có thể tùy thời tồn tại. Hơn nữa chân chính đưa lên lựu đạn người, lại từ đầu đến cuối không có tìm được. Chương 742, tìm kiếm lựu đạn, cầu hoa tươi. Chương 742, tìm kiếm lựu đạn, cầu hoa tươi. Làm như vậy cũng là vì lý do an toàn, không làm thương hại đến người nhiều hơn. Nguyên lai bọn họ trước đây bắt cái kia chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Sở dĩ hỉ cuộc bây giờ gấp làm, chính là nhanh chóng tìm được cái kia hung phạm. Hiện tại hỉ cuộc vẫn còn ở điều tra cái này lựu đạn sự kiện, bất quá cho đến bây giờ không có tìm được chân chính người kia. Hỉ cuộc ở chỗ này cùng vận chuyển hàng hóa cái kia mấy cái người thanh niên hàn huyên. Hỉ cuộc xoay đầu lại hướng cái này cái người thanh niên nói ra, bên trong có rất nhiều hàng hóa, hơn nữa đóng gói của bọn họ không giống nhau, các ngươi làm sao phân biệt ra được đâu? Đây đều là một ít thông thường giấy bọc, thông thường hàng hóa đều là dùng những thứ này giấy bọc tiến hành bao trang chứa lựu đạn, cái kia mặt trên dường như không có thiếp loại này giấy bọc. Lời này về sau hỉ cuộc lập tức ý thức được cái gì. Ở hỉ cuộc mới vừa vào tới thời điểm, chứng kiến tán loạn trên mặt đất những thứ kia bộ. Bên trong thật sự có không có dán nhãn hàng hóa. Hơn nữa còn không chỉ một cái, hỉ cuộc cẩn thận nhớ lại, tổng cộng có 373 cái như vậy hộp, nếu như không nhanh chóng tìm được, như vậy cái này ba cái lựu đạn chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Nghe lời này về sau, hỉ cuộc lập tức cùng người thanh niên động lên rồi. Bọn họ ở những hàng hóa này ở giữa, tìm kiếm không có dán nhãn hộp. Rất nhanh hỉ cuộc bọn họ vừa tìm được một cái trang bị lựu đạn hộp, sau đó đem lựu đạn giải quyết rồi. Chứng kiến hỉ cuộc vừa tìm được lựu đạn nhân viên quản lý sâu đậm thở dài một hơi, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, không nghĩ tới thật là có lựu đạn đâu. Hỉ cuộc đối với mọi người nói ra, bọn họ là muốn lợi dụng chúng ta tìm được rồi một quả lựu đạn về sau buông lòng cảnh giác. Nói như vậy, những thứ khác lựu đạn có thể trà trộn tới, phần tử xấu nhất định là đinh đúng điểm này. Một bắt đầu thời điểm bọn họ liền nhớ rất nhiều quả tác đạn, nói như vậy có thể mê hoặc mọi người. Bọn họ đem lựu đạn thời gian cũng tách ra thiết kế, đây chính là những người này kế hoạch. Hỉ cuộc nhìn lấy những cái hộp này, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, sau đó bắt đầu tính toán thời gian. Hỉ cuộc nghiêm túc nói ra, ở những hàng hóa này ở giữa hẳn còn có một viên lựu đạn không tìm ra tới, hơn nữa hắn chỉ định thời gian, hẳn là ở 1:30 đưa về bộ tâm đường phố. Nếu như chỉ định thời gian, như vậy những hàng hóa này đã bắt đầu xứng tạo. Nhân viên quản lý đặc biệt lo lắng đối với hỉ cuộc nói rằng, ý của ngươi là nói, nhóm này hàng đang ở đưa ra đường xa ở giữa, muốn là như vậy nói, vậy thì phải mau đuổi theo. Hỉ cuộc lo lắng nói. Nhân viên quản lý nghe được hỉ cuộc lời nói, về sau lập tức đối với hỉ cuộc nói rằng, không được, chờ một chút, cái này dạng không được. Vì sao không được? Hỉ cuộc không hiểu, nhân viên quản lý tại sao muốn nói như vậy? Bởi vì những hàng hóa này xứng tiễn, hoàn toàn không phải dựa theo thời gian tới tiến hành, tất cả xứng tiễn trình tự là quyết định bởi với, cùng ngay phối vật cùng xứng tiễn viên phán đoán. Nói cách khác không thể manh mục đổi kịp. Hắn vừa nói một bên ở chỗ này suy tính. Hiện tại vấn đề đã biến đến nghiêm trọng dậy rồi. Quả tạc đạn này ở nơi nào, phái đưa đến chỗ nơi nào cũng không biết. Nếu như một ngày ở trong thời gian quy định tìm không được nó tự nhiên sẽ nổ tung. Một ngày bạo tạc sẽ gây nên khủng hoảng, có lẽ sẽ xúc phạm tới rất nhiều người, tiếp theo nên làm gì? Hỷ Cọc chính ở chỗ này suy tính, nhân viên quản lý cũng hiện ra phi thường lo lắng. Hắn đối với Hỷ Cọc nói rằng, hãy tìm rất nhiều nị dạ đến đây đi, để bọn họ đến giúp đỡ. Hỷ Cọc nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay. Sau đó đối với nhân viên quản lý nói rằng, không được, thời gian đã không còn kịp rồi, bây giờ cách chỉ định thời gian chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ. Cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Nhân viên quản lý nghe được Hỷ Cọc lời nói về sau, trong nháy mắt trở nên càng thêm bối rối. Bên cạnh cái kia mấy cái người thanh niên nghe được Hỷ Cọc lời nói về sau, bọn họ đã đi tới đối với Hỷ Cọc nói rằng, nói như vậy, không nếu như để cho chúng ta tham gia a, chúng ta cũng có thể tới trợ giúp. Vậy cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Nhân viên quản lý cảm thấy có chút lo lắng, sợ bọn họ không thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thế nhưng, Hỷ Cọc đối với nhân viên quản lý nói ra, không cần lo lắng, tin tưởng bọn họ, chúng ta nhất định phải cho người thanh niên một ít cơ hội. Lúc này, phái kiện viên đã đem cái này trang bị lựu đạn vật phẩm, chuẩn bị bắt đầu phái tạo. Hỷ Cọc bọn họ lập tức bắt đầu tăng nhanh tốc độ, trước tiên, tìm được rồi cái này phái kiện viên vị trí. Mấy cái người thanh niên biết phái tiện viên tính cách, sở dĩ căn cứ tính cách của hắn, Hỷ Cọc bọn họ rất nhanh đã tìm được phái tiện viên vị trí. Sướng tiện viên chứng kiến Hỷ Cọc bọn hắn tới về sau, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Các ngươi tại sao tới đây? Chúng ta bây giờ không kịp cùng ngươi giải thích, hàng hóa ở đâu? Rất nhanh, tiện xứng hàng viên liền đem hàng hóa đem ra. Hỷ Cọc bọn họ lập tức bắt đầu đem cái dương đánh. Bên trong thật sự có lựu đạn, Hỷ Cọc phán đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác. Hỷ Cọc bọn họ chuẩn bị khống chế được lựu đạn, nhưng là không biết tại sao quả tạc đạn này, dù dạng gì phương pháp đều dừng không xuống. Mắt thấy còn có 20 giây, lập tức phải nổ. Hỷ Cọc không chút do dự cầm lên lựu đạn, liền hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Chương 743, đột nhiên tới duyên phận, cầu hoa tươi. Chương 743, đột nhiên tới duyên phận, cầu hoa tươi. Hắn nhanh chóng chạy ra bên ngoài lấy, sau đó tìm được rồi một khối đặc biệt chống trải địa phương. Mắt thấy lựu đạn liền muốn bạo tạc, cái này phút chốc, Hỷ Cọc dùng sức đem lựu đạn ném ra ngoài. Ngay sau đó, Hỷ Cọc lại vận dụng trong cơ thể trả cờ dạ phóng xuất ra chính mình phòng hộ thuẫn. Hắn đem chung quanh sở hữu phòng tử toàn đều bao phủ lại. Lựu đạn tuy là nổ tung, thế nhưng chung quanh làng cùng đường sắt không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Hỷ Cọc lồng bảo hộ đưa đến tác dụng rất lớn. Bên này, gã rèn bọn họ cũng trộm được đưa lên lựu đạn cái này nhân loại. Cái này mấy cái người thanh niên trợ giúp Hỷ Cọc hoàn thành cái này trọng yếu nhiệm vụ. Sở dĩ Hỷ Cọc đối với bọn họ cũng có tăng lên, người thanh niên cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sinh hoạt rốt cuộc có thể bình thường hôm nay, xả sủ kệ cùng đồng học cùng đi xem phim. Nhìn rồi điện ảnh về sau, hắn thực sự thấy được cái này điện ảnh vô cùng buồn chán. Bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng trận này điện ảnh là một hồi động tác phiến đâu. Nào nghĩ tới, dĩ nhiên là một bộ cảm tình mà nhỏ. Sasuke cũng không thích xem như vậy phim nữa. Hắn vô cùng sinh khí, sở dĩ tìm Hỷ Cọc phát ra bực tức. Hỷ Cọc cũng ở cùng Sasuke, vừa đi, vừa cùng hắn hàn huyên. Sasuke buồn bực đối với Hỷ Cọc nói ra, nạ dù tô bọn họ gọi ta đi xem chiếu bóng, vốn tưởng rằng là một hồi động tác phiến, nào nghĩ tới là cảm tình mảnh nhỏ quá nhàm chán. Hỷ Cọc nhìn lấy Sasuke buồn bực dáng vẻ đối với hắn nói ra, ngươi không thích xem cảm tình đùa dẫn sao? Đúng, ta đặc biệt không thích. Hỷ Cọc cười đối với nạ dù tô nói ra, vậy ngươi chính là quá trẻ. Giữa lúc Hỷ Cọc cùng Sasuke ở chỗ này nói thời điểm, đột nhiên có một xinh đẹp cô nương từ bọn họ cái này bên cạnh chạy rồi cái qua đây. Nữ hài hiện ra hết sức bối rối, hắn ở chỗ này không ngừng về phía trước chạy. Khi nàng mới vừa chạy tới về sau thì có ba nam nhân từ phía sau đuổi theo. Chứng kiến tình cảnh này, Hỷ Cọc cùng Sasuke hai người bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái này ba nam nhân nhanh chóng về phía trước đuổi theo nữ hài. Nữ hài hết sức bối rối liền quẹo vào trong đường hẻm. Đến rồi trong đường hẻm về sau, hắn tìm được rồi một cái góc cần giấu đi vào. Ba người này cũng đuổi sát phía sau, ở chỗ này tìm nửa ngày cũng không có tìm được nữ hải. Bọn họ theo đầu đường kế tiếp mà bắt đầu đuổi kịp nữ hải. Nữ hải chứng kiến ba người này đã ly khai, nàng nhanh chóng dựa theo đường cũ bắt đầu tiến hành phản hồi. Thấy được có người đuổi kịp cô gái này, Sasuke cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Hắn rất nhanh thì nhảy tới trên nóc nhà, đứng ở phía trên nhìn lấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cô gái này từ nơi đó lui sau khi trở về, theo thang lầu không ngừng về phía trước chạy. Bởi vì đặc biệt lo lắng phía sau có người đuổi kịp, nàng một không cẩn thận chân trượt một cái, nàng từ trên thang lầu lăn xuống. Nữ hải không ngừng ở chỗ này hô. Chủ đang đứng ở phía trên ngẩn người nhìn lấy, đột nhiên Hỷ Cọc từ bên người của hắn hiện lên. Hắn nhanh chóng từ đỉnh nhảy xuống, Hỷ Cọc tựa như một bộ cung tên giống nhau, siêu thoáng cái, liền bắn ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền đem cái này cái lập tức sẽ ngã xuống nữ hải, nhận được trong ngực của mình. Hỷ Cọc đem nữ hải nhận được trong lòng về sau, nhanh chóng ở trên nóc nhà phi hành. Nữ hải vốn cho là mình bị té xuống, nhưng là khi hắn mở con mắt thời điểm, thấy chính mình lại bị Hỷ Cọc ôm thật chặt. Nữ hải ở chỗ này, chăm chú nhìn Hỷ Cọc mặt. Hắn dáng dấp cũng quá đẹp trai a. Hắn cho tới bây giờ không phát hiện quá nam tử đẹp trai như vậy. Nữ hải dường như cảm thấy vô cùng an toàn. Hơn nữa còn là chưa bao giờ có đến cảm giác an toàn. Hỷ Cọc mang theo nữ hải, ở nơi này chút đỉnh trong lúc đó, không ngừng xuyên qua. Đủ tìm được một cô gái ở chỗ cao, nhìn lấy toàn bộ thôn trang cùng thành thị. Hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Nữ hải mặt bên trên lộ ra nụ cười, lúc này Hỷ Cọc cũng không hề để ý những thứ này. Hỷ Cọc hiện chỉ quan tâm nữ hải an toàn, bởi vì quá gấp. sở dĩ hắn muốn không có để ý vẻ mặt của cô bé. Trải qua một đoàn phi đi về sau, thì cậu cuối cùng đem khuê nữ tìm được rồi một cái an ổn địa phương. Bọn họ đi tới một cái đại trên bình đài, nơi đây tương đối bình ổn. Thì cậu vững vàng rơi xuống đất, sau đó đem nữ hài để xuống. Nữ hài bị buông xuống về sau vô cùng hưng phấn. Lúc này, nàng đã quên mất có người ở đuổi kịp nàng. Nàng hưng phấn đối với Hỉ Cực nói ra, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta sẽ có như vậy trải qua, đây quả thực là quá tuyệt vời. Hỉ Cực nghe nói như thế về sau, cười cười. Nữ hài nhất thời gò má bắt đầu phím hồng, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, Sasuke cũng chạy tới, thật vất vả mới chỉ có đuổi theo Hỉ Cực bọn họ. Thấy Hỉ Cực cùng nữ hài mặt đối mặt đứng, Sasuke cũng đi tới, hắn đứng ở Hỉ Cực bên cạnh. Nữ hài phi thường có lễ phép về phía Hỉ Cực hành cái lễ, sau đó khách khí nói: đã quên cùng các ngươi làm tự giới thiệu mình, ta gọi Sơn thôn thủ cổ. Ngươi đã cứu ta chỉ cố cùng với chính mình hưng phấn, thật xin lỗi, đều quên nói cảm tạ. Sơn thôn thủ cổ ở chỗ này cùng Hỉ Cực đặc biệt khách khí nói bạn. Chương 744, biểu thị cảm tạ, cầu hoa tươi. Chương 744, biểu thị cảm tạ, cầu hoa tươi. Hỉ Cực cũng cười hồi đáp, không cần khách khí như vậy, ngươi không có việc gì là tốt rồi, có thể cứu ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Hỉ Cực cùng thủ cổ tiểu thư hai người trước tiên ở nơi đây nhìn nhau, song phương dường như đối với lẫn nhau đều cảm giác được hảo cảm. Chứng kiến hai người bọn họ đứng ở chỗ này không nói lời nào, Sasuke tò mò đối với Sơn Tôn Tủ Cổ nói ra, "Tủ Cổ tiểu thư, những người đó vì sao truy ngươi đây?" Kỳ thực đây cũng là Hỉ Cực nghi ngờ. Không đợi hắn hỏi, Sasuke đứa bé này liền không nhịn được, hắn ở chỗ này hỏi thăm, "Ta là tới nơi này du lịch, vừa rồi là đường, không phải cẩn thận cùng bọn họ đụng vào nhau, chọc bọn họ sinh khí." Sơn Tôn Tủ Cổ ở chỗ này nói nghe lời này về sau, Hỉ Cực lập tức nói ra, "Đúng như vậy à, thật là bay tới hai họa bất ngờ, ngươi thực sự rất không may nha." "Đúng à, ngươi nói ta chiếu cố lấy cùng ngươi nói những thứ này, ta đã quên cảm tạ ngươi, ta hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi nha. Ngài khách khí như vậy, ngươi có thể bắt đầu ngươi lữ hành, bỏ qua cho việc này, vẫn là hưởng thụ ngươi mỹ hảo lữ hành à." Sơn Thôn Tủ Cổ nghe xong Hỉ Cực luôn cự tuyệt chính mình, dường như hiện ra có chút thất vọng. Xem ra, hắn đối với trước mặt cái này Hỉ Cực, thật chính là vô cùng thích, cũng vô cùng có hảo cảm, bởi vì Hỉ Cực thật là quá xoáy rồi. Giữa lúc Hỉ Cực ở chỗ này nói thời điểm, Sasuke đột nhiên nói ra, "Không bằng đi mời chúng ta ăn một bữa à, món đồ này ta sớm muốn đi ăn." Hỉ Cực nghe được Sasuke lời nói về sau, thật là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn nhanh chóng cùng Sơn Thôn Tủ Cổ nói ra, "Tiểu hài tử nói, ngươi không nên tưởng thiệt ta." "Không sao, đi thôi, huống hồ ta cũng là thật lòng thành ý mời các ngươi ăn một chút gì." Chứng kiến Sơn Thôn Tủ Cổ thật lòng thành ý mời bọn họ, thì cậu cũng không có ý tứ lại tiếp tục cự tuyệt. "Vậy được rồi." Để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, Xạ Sủ Kẻ lại đem Hỉ Cực cùng Sơn Thôn Tủ Cổ mang vào hamburger tiệm. Đây chính là Xạ Sủ Kẻ thích ăn nhất đồ. Hai người bọn họ ngồi ở nơi này, thì cậu không có ý tứ nói ra, "Thật không có ý tứ, để cho ngươi pha phí." Sơn Thôn Tủ Cổ nghe xong Hỉ Cực lời nói về sau, nàng nhanh chóng cùng Hỉ Cực giải thích, bởi vì nàng cảm thấy rất không có ý tứ, nếu như không phải Hỉ Cực lời nói không chừng nàng sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm đâu. Còn tốt, Hỉ Cực đúng lúc xuất thủ, giúp nàng giải quyết rồi cái kia chắc trở. Sơn Thôn Tủ Cổ phi thường thành khẩn nói ra, "Không cần khách khí như vậy, nếu như ta trực tiếp đi, không mời các ngươi ăn cái gì, ta sẽ cảm thấy phi thường dị cảm." Hỉ Cực thật là cảm thấy quá ngượng ngùng, dĩ nhiên tới ăn hamburger, cái này có thể đều là con nít ăn đồ đạc. Hỉ Cực cùng vị này xinh đẹp cô nương tới hamburger tiệm ăn cái gì? Rất nhiều người đều biết tin tức này. Đương nhiên hắn những thứ kia thê tử nhóm cũng đều biết. Bất quá, mọi người cũng không có tới quấy rối. Bọn họ biết, Hỉ Cực có Hỉ Cực sự tình, các nàng cũng không thể cho Hỉ Cực liếm phiền phức. Giữa lúc Hỉ Cực cùng Sơn Thôn Tủ Cổ nói lời này thời điểm, Hỉ Cực lấy ra mấy cái hamburger đoàn đến nơi này. Chứng kiến muốn ăn hamburger, Sơn Thôn Tủ Cổ thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ta đều rất lâu chưa từng ăn qua những thứ này. Hỉ Cực nghe nói như thế về sau, càng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tại sao vậy chứ? Loại vật này đầy đường, muốn ăn cũng có thể đi mua nha. Như thế nào còn rất lâu đều chưa từng ăn qua đâu. Sasuke đối với Sơn Thôn Tủ Cổ nói ra, hamburger là quả chanh mùi vị, ăn cực kỳ ngon, người giống như ta vậy ăn là tốt rồi, đặc biệt chua sót. Sơn Thôn Tủ Cổ nghe xong Sasuke lời nói về sau, cũng giống lấy Hỉ Cực bộ dạng ăn. Quả nhiên cái mùi này thực sự hảo hảo, Sơn Thôn Tủ Cổ ăn cao hứng ở chỗ này kêu lên. Ăn thật ngon a. Sasuke cũng ở nơi đây ăn không ngừng, vừa nói, ăn quá ngon. Sơn Thôn Tủ Cổ nói ra, chúng ta nơi đó cũng không có thức ăn ngon như vậy nhà, ta quyết định ở lại Cổ Nổ Hạ. Hỉ Cực chứng kiến Sơn Thôn Tủ Cổ thật không ngờ khoa trường, hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nào có ăn ngon như vậy, Hỉ Cực nhưng là không nguyện ý nhất ăn chua đồ. Nhìn lấy Hỉ Cực ngồi ở chỗ này đờ ra, một ngụm cũng không ăn, Sơn Thôn Tủ Cổ đối với Hỉ Cực nói ra, "Cổ Nộ Hạ tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng có thể nếm thử?" Hỉ Cực thật là cảm thấy vô cùng làm khó dễ, bất quá đối mặt cô bé này thịnh tình khoản đãi, hắn cũng không có ý tứ, một ngụm không ăn a, hắn cầm lên cái này hamburger. Thấy bên trong quả chanh, nhất thời trong dạ dày dường như đều ở đây nhi không ngừng ngược nước chua. Nhìn lấy nữ hải cùng ta bốn, một trợ hai người ánh mắt mong đợi, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn một cái. Quả nhiên ăn một hớp này acid xì chịch hamburger, nhất thời hắn đã bị chua không được. Hỉ Cực dĩ nhiên không nhịn được, lớn tiếng kêu lên. Ăn một miếng về sau, hắn đều không ngừng ở nơi đây ho khan, thậm chí nhảy mũi. Nữ hải chứng kiến Hỉ Cực phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng lấy ra khăn tay của chính mình giao cho Hỉ Cực. Hỉ Cực tiếp nhận khăn tay về sau, dùng khăn tay che cùng với chính mình miệng cùng mũi. Xà Sủ Kẻ ở bên cạnh nhìn lấy Hỉ Cộc trong lòng suy nghĩ. Hỉ Cộc ca ca à, Hỉ Cộc ca ca, ngươi thật là mất mặt, nữ hải tử tặng cho ngươi một cái khăn tay, ngươi xem ngươi đem hắn làm cho. Chương 745, để làm hướng đạo, cầu hoa tươi. Chương 745, để làm hướng đạo, cầu hoa tươi. Hỉ Cộc nhanh chóng lau miệng, đối với Sơn Thôn Tụ Cổ giải thích, thật xin lỗi, ta là thực sự không thể ăn chỗ nhà. Ba người bọn họ đi ra hamburger tiệm, nữ hải cũng ở nơi đây không ngừng cùng Hỉ Cộc xin lỗi. Vốn muốn mời Hỉ Cộc gan bữa ngon, nào nghĩ tới lại đem Hỉ Cộc biến thành cái dạng này. Thật là rất xin lỗi, quá xin lỗi. Nữ hải ở chỗ này thành khẩn nói. Hỉ Cộc chứng kiến nữ hải cái này dạng hổ thẹn, cũng nhanh chóng nói ra, không sao, cái này không có gì, chỉ bất quá ta thật là không thể ăn chua đồ đạc. Sasuke cảm thấy vô cùng hưng phấn, ăn vào tự mình nghĩ ăn hamburger, tâm tình của nàng rất tốt. Nàng vừa đi, vừa hướng Sơn Thôn Tụ Cổ nói ra, Tụ Cổ tiểu thư, kế tiếp ngươi định đi nơi đâu chơi ạ? Chúng ta có thể theo ngươi. Sơn Thôn Tụ Cổ nghe được Sasuke lời nói về sau, thật là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. 12 Hỉ Cộc cùng Sasuke hai người bọn họ, cứu mình cũng đã vô cùng phiền toái. Hiện tại, Sasuke dĩ nhiên nói, lại có thể cùng nàng cùng đi ngoạn nhi. Nàng thật là quá cảm động. Vì xác nhận một chút, Sơn Thôn Tụ Cổ vẫn là có ý định hỏi một chút Hỉ Cộc, dù sao Sasuke vẫn còn con nít nha. Chỉ thấy Sơn Thôn Tụ Cổ ngẩng đầu lên, nhìn một chút Hỉ Cộc. Nàng nghi ngờ đối với Hỉ Cộc nói ra, thật vậy chăng? Có thể chứ? Như vậy có phải hay không quá phiền toái? Nếu Sasuke đều đã đáp ứng rồi Sơn Thôn Tụ Cổ, Hỉ Cộc lúc này nếu như cự tuyệt người ta nói, có phải hay không ra vẻ mình có điểm quá hẹp hòi? Hỉ Cộc gật đầu, cười đối với Sơn Thôn Tụ Cổ nói ra, đương nhiên có thể làm, việc rất nhỏ nha. Thật vậy chăng? Muốn là như vậy nói, ta đây có thể thật cao hứng. Ta đây thật là cho các ngươi thêm quá nhiều phiền phức, bất quá ta thật cao hứng, có thể có các ngươi theo ta cùng nhau lữ hành. Hỉ Cộc cùng Sasuke mang theo nữ hải, đi tới các đời hổ cả nhan giống như trước mặt. Sasuke ở chỗ này tựa như một cái hướng đạo giống nhau, cùng nữ hải không ngừng giới thiệu mỗi một vị hổ cả. Hỉ Cộc đứng ở chỗ này nghe hai người bọn họ nói. Lúc này, Sasuke đối với Sơn Thôn Tụ Cổ nói ra, Tụ Cổ tỷ tỷ, ngươi làm Hỉ Cộc ca ca nữ bằng hữu à? Nghe lời này về sau, thật là đem Hỉ Cộc sợ hết hồn. Tiểu hài tử không nên nói bậy. Hỉ Cộc đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, Sasuke tại sao có thể nói ra lời này đâu? Hắn còn nhỏ như vậy. Sơn Thôn Tụ Cổ nghe xong Sasuke đối với Hỉ Cộc giới thiệu về sau, nàng ở chỗ này khe khẽ nói ra, thật chính là vô cùng ưu tú, có thể hướng cùng với chính mình mục tiêu nỗ lực. Ta nghe nói ngươi vì phục hưng Uchiha nhất tộc, thật là làm ra rất lớn hy sinh à, có thể làm được điểm này đơn giản là khiến người ta bội phục. Hỉ Cộc nghe nói như thế, có thể nghe ra Sơn Thôn Tụ Cổ hảo cảm đối với mình. Nhưng là dù sao đệ một lần gặp gỡ, thật có chút quá đường đột. Hỉ Cộc lục Sơn Thôn trưởng tử nói ra, đi thôi, lữ hành mới vừa bắt đầu, chúng ta dẫn ngươi đi còn lại địa phương. Sơn Thôn Tụ Cổ nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, thật là cao hứng phi thường. Ngay sau đó, Hỉ Cộc mang theo Sasuke cùng Sơn Thôn Tụ Cổ ba người bọn họ, ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong thật là chơi một lần. Lúc này, ba người bọn họ đi tới trên đường. Bọn họ đi tới một cái sạp nhỏ trước, nơi này là bán kẹp tóc, thấy được những thứ này kẹp tóc về sau, Sơn Thôn Tụ Cổ liền có chút không nhúc nhích một loại. Hắn đứng ở chỗ này, không ngừng nhìn lấy những thứ này kẹp tóc. Hỉ Cộc nhìn thấu Sơn Thôn Tụ Cổ thích những thứ này. Nàng cười đối với Sơn Thôn Tụ Cổ nói ra, "Tụ Cổ tiểu thư, ngươi chọn lựa một cái à, ta tặng cho ngươi một cái, coi như ngươi mời ta ăn hamburger đáp lễ." Nghe lời này về sau, Sơn Thôn Tụ Cổ không có ý tứ đối với Hỉ Cộc nói rằng, "Thật vậy chăng? Như vậy có phải hay không quá pha phí? Làm sao biết chứ? Không tiêu pha ngươi chọn lựa a, ngươi thích cái nào?" Hỉ Cộc đáp trả. Sơn Thôn Tụ Cổ ở nơi này chút cài tóc bên trong, lấy ra hai cái cài tóc. Nàng hiện ra có điểm do dự, bởi vì nàng không biết mình nên chọn cái nào nhan sắc. Nàng cảm thấy hai cái này nhan sắc đều cực kỳ đẹp đẽ. Sơn Thôn Tụ Cổ giơ lên hai cái này cài tóc, đối với Hỉ Cộc nói ra, "Ngươi nói hai cái này cái nào đẹp hơn? Ngươi giúp ta chọn một chọn." Hỉ Cộc nhìn một chút, cười nói ra, "Ta cảm thấy 650, cái nào đều thật đẹp mắt." Không nghĩ tới, Sơn Thôn Tụ Cổ nghe xong lời này về sau, nàng đột nhiên biến đến tức giận. Nàng lớn tiếng đối với Hỉ Cộc nói ra, "Không được, ngươi nhất định phải chọn một." Chứng kiến Sơn Thôn Tụ Cổ nghiêm túc như vậy, Hỉ Cộc nhìn một chút, đối nàng nói ra, "Vậy sẽ phải cái này màu đỏ à, ta cảm thấy cái này tương đối xinh đẹp." "Vậy được rồi." Hỉ Cộc vì Sơn Thôn Tụ Cổ mua xuống rồi cái này cài tóc. Sơn Thôn Tụ Cổ đặc biệt vui vẻ, trực tiếp liền đem cái này cài tóc kẹp ở trên tóc của mình. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, trên đường Hỉ Cộc đột nhiên nhìn thấy Sơn Thôn Tranh trên đầu mang một cái rất đặc biệt châm gài tóc. Hỉ Cộc cảm thấy cái này châm gài tóc nhất định đặc biệt đắt. Không đợi Hỉ Cộc mở miệng xả sủ kẻ, "Tụ Cổ tiểu thư, trên đầu ngươi cái này châm gài tóc hẳn rất đắt à?" "Không mắc, tuyệt không đắt, thứ không đáng tiền, ta liền thích Hỉ Cộc mua cho ta cái này mới." Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cộc thật cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chương 746, có hảo cảm, cầu hoa tươi. Chương 746, có hảo cảm, cầu hoa tươi. Hỉ Cộc bọn họ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Hỉ Cộc cùng xả sủ kẻ hai người bọn họ, liền mang theo Sơn Thôn Tụ Cổ đi tới trên một ngọn núi. Đứng ở nơi này cái trên núi, bọn họ có thể vừa xem mở ưu ý e toàn cảnh. Hỉ Cộc hết sức chăm chú đối với Sơn Thôn Tụ Cổ giới thiệu. Đến cái này xinh đẹp thôn trang sao? Bây giờ nhìn lại vô cùng tĩnh mịch, thế nhưng nơi đây đã từng bởi vì địch nhân tập kích mà hủy diệt qua một lần. Đúng, ta biết. Đó là một cái chiến tranh niên đại, năm đó tuổi của ta còn rất nhỏ, tổ phụ vì bảo hộ làng dân ra sinh mệnh, chúng ta Uchiha nhất tộc cũng tất cả nhân viên đều hy sinh ở chỗ này. Sở dĩ, ta muốn bảo vệ tốt trong thôn mỗi người, giống như tổ phụ giống nhau, trở thành một cái khiến người ta kính trọng người. Sơn thôn tủ cậu nghe xong Hỉ Quốc lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng cảm động. Nữ hải không nhịn được nói ra, thật là đáng yêu. Nghe lời này về sau, Hỉ Quốc có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, Sasuke đi ra, hắn đối với Hỉ Quốc bọn họ nói ra, chúng ta dưới một cái địa phương đi chỗ nào đâu. Hỉ Quốc cũng không có nghĩ kỹ, dưới một cái địa phương nên đi nơi nào. Bất quá bọn họ hiện tại hẳn là ly khai. Sasuke đi tuốt ở đằng trước, Sơn thôn tủ cổ theo ở phía sau. Nào nghĩ tới một không, cẩn thận vấp té trên tảng đá. Mắt thấy hắn liền muốn nằm trên đất, Hỉ Quốc một viên xông tới, thoáng cái liền đem nàng tiếp nhận. Hỉ Quốc cùng Sơn thôn trưởng tử hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đã cảm thấy ngượng ngùng. Hỉ Quốc nhanh chóng buông lỏng ra Sơn thôn tủ cổ. Hai người bọn họ lưng đối lưng đứng. Sasuke quay đầu, chứng kiến hai người bọn họ cái này dạng đứng. Hắn nghi ngờ nói ra, hai người các ngươi đang làm gì thế đâu? Nghe xong Sasuke lời nói về sau, Hỉ Quốc cùng Sơn thôn tủ cổ hai người bọn họ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao Sasuke là hải tử nha, hắn căn bản không hiểu đại nhân sự tình. Hỉ Quốc cười cười, đối với Sasuke nói ra, không có gì, cái gì cũng không làm, chỉ là đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh mà thôi. Lúc này, Sơn thôn tủ cổ nhìn sắc trời một chút, dường như đã khuya lắm rồi. Nàng đối với Hỉ Quốc cùng Sasuke nói ra, đều đã thời gian này, ta cần phải trở về. Vẫn không có thể Hỉ Quốc mở miệng, Sasuke liền đối với Sơn thôn tủ cổ nói ra, bây giờ cách bầu trời tối đen còn sớm đâu, có thể chơi một hồi nữa nhi. Sơn thôn tủ cổ cười đối với Sasuke nói ra, ngươi nói không sai, sắp thực ly thiên hắc còn sớm đâu, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào chơi đây? Hỉ Quốc có thể nhìn ra, Sơn thôn tủ cổ đúng là không có chơi chán. Hắn cũng không muốn đi, dường như hắn cũng không tình nguyện ly khai. Lại hình như là nàng có nan ngôn chi ẩn. Hỉ Quốc dường như xem thấu cái gì, thế nhưng cũng không có nói phá. Dù sao hắn cùng Sơn thôn tủ cổ là đệ một lần gặp gỡ, nhân ra có cái gì nan ngôn chi ẩn đâu. Sasuke nghe Sơn thôn tủ cổ hoàn nguyện ý cùng bọn họ cùng đi chơi, hắn cao hứng phi thường, lớn tiếng nói. Đi thôi, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Giữa lúc Hỉ Quốc cùng Sơn thôn tủ cổ bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, nào nghĩ tới, vừa rồi mấy cái đuổi theo Sơn thôn tranh người, đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, thật là để Hỉ Quốc bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng ngoài ý muốn, đây là tình huống gì? Bọn họ tổng cộng là 6 cái trung niên nam tử, mỗi người bọn họ trên người đều mặc trường bào màu đen. Trong lúc đó mấy người bọn hắn đem Sơn thôn tủ cổ đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Chứng kiến bọn họ xuất hiện về sau, Sơn thôn tủ cổ dường như hiện ra vô cùng không tình nguyện, nhưng là vừa là vô cùng bất đắc dĩ. Sơn thôn tủ cổ bất đắc dĩ đối với mấy người này nói ra, ta đây liền cùng các ngươi trở về, xin yên tâm a. Hỉ Quốc cùng Sasuke hai người bọn họ nghe xong Sơn thôn tranh nói về sau, thật là bị sợ hết hồn. Nghe Sơn thôn tranh giọng điệu, hắn phải cùng mấy người này nhận thức a. Nhưng là Sơn thôn tủ cổ mới vừa thấy Hỉ Quốc bọn họ thời điểm có thể không phải nói như vậy, hắn nói bởi vì không phải cẩn thận đụng phải bọn họ, sở dĩ mấy người này gây khó khăn cho hắn. Chẳng lẽ Sơn thôn tủ cổ là ở nói sao sao? Sasuke nghi ngờ đối với Sơn thôn tủ cổ nói ra, Sơn thôn tủ cổ, bọn họ là gia nhân của ta, bọn họ là tới đón ta về nhà, bắt đầu thời điểm ta và các ngươi nói hoang. Bất quá hôm nay ta chơi phi thường vui vẻ, để một lần cảm thấy tự do, cũng cảm tạ nhị vị làm bạn. Sơn thôn tủ cổ tràn ngập áy náy, cùng Hỉ Quốc còn có Sasuke bọn họ giải thích những thứ này, bởi vì nàng thực sự cảm thấy có điểm xin lỗi Hỉ Quốc hai người bọn họ. Mình và bọn họ nói hoang, Hỉ Quốc cùng Sasuke hai người bọn họ, cái này dạng chân thành đối đãi mình, chính mình cái này dạng lừa gạt bọn họ, đúng là có chút áy náy. Nghe được Sơn thôn tủ cổ tràn ngập áy náy nói, Hỉ Quốc ở chỗ này nói rằng chất, Tu cổ tiểu thư, ngươi không cần khách khí như vậy, không cần để ở trong lòng. Sơn thôn tủ cổ nghe xong Hỉ Quốc lời nói về sau, thật là cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng cảm thấy chính mình không nên lừa dối Hỉ Quốc cùng Sasuke hai người bọn họ. Bọn họ như thế chân thành đối đãi mình, chính mình lại lừa hai người bọn họ. Lúc này, Sasuke cũng cười, đối với Sơn thôn tủ cổ nói ra, đúng à, không sai, liên quan tới chuyện này, ngươi không cần để ở trong lòng. Chương 747, biểu thị cảm tạ, cầu hoa tươi. Chương 747, biểu thị cảm tạ, cầu hoa tươi. Chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi lại tới, nếu như nhiệm vụ, chúng ta có thể đưa ngươi. Hỉ Quốc cũng ở nơi đây thành khẩn đối với Sơn thôn tủ cổ nói rằng. Nghe được Hỉ Quốc cùng Sasuke hai người như vậy chân thành, Sơn thôn tủ cổ càng là đặc biệt cảm động. Cảm ơn hai người các ngươi liên quan tới hồ cạ cố sự, để cho ta vô cùng cảm động. Vì thủ hộ mọi người mà dâng ra sinh mệnh, đối với ta mà nói là một loại tốt vô cùng tốt dụng. Sơn thôn tủ cổ sau khi nói xong, theo những người này ly khai. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Hỉ Quốc cùng Sasuke tâm lý, thật là không nói được tư vị. Dường như có một loại cường đại cảm giác mất mát. Giữa lúc Hỉ Quốc cùng Sasuke hai người ở chỗ này đờ ra thời điểm, Sơn thôn tủ cổ quay đầu cười đối với hai người bọn họ nói ra, hai người đối với ân tình của ta, ta chọn đời cũng sẽ không quên, cảm ơn các ngươi. Sơn thôn tủ cổ chân thành cùng Hỉ Quốc hai người bọn họ biểu thị cảm tạ. Sau khi nói xong, hắn cười cười, chỉ thấy nàng quay đầu lại, chứng kiến Sơn thôn tranh ly khai. Hỉ Quốc tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. 523 không biết tại sao, hắn đối với Sơn thôn tủ cổ thật là có một loại hảo cảm vô hình. Nhưng là bây giờ, Sơn thôn tủ cổ phải rời đi, Hỉ Quốc cũng không có thể cưỡng cầu. Sasuke đứng ở chỗ này, nhìn lấy Sơn thôn tủ cổ ly khai, hắn dùng tay gãi gãi sau gáy của chính mình môi. sau đó lầm bầm lầu bầu nói, tu cổ tiểu thư thật là một cái đặc biệt người hiền lành a. Nếu có thể làm hỉ cộc nữ bằng hữu, vậy thì càng tốt hơn. Ta vẫn không nói gì, về tới cổ nổ hạ thôn, hắn cầm sơn thôn tủ cổ tiễn cho mình khối này khăn tay nhi. Thỉnh thoảng sẽ ngẩn người ra. Hắn đối với sơn thôn tủ cổ dường như nhớ mãi không quên bộ dạng. Xa xù kẹ nhìn lấy hỉ cộc ngẩn người dáng vẻ, hắn không biết hỉ cộc đây là thế nào. Nhìn lấy hỉ cộc không ngừng đờ ra, xa xù kẹ cùng vạ giặt ở chỗ này thảo luận. Hỉ cộc đây là thế nào? Xa xù kẹ không giải thích được nói. Còn cần phải nói sao? Hỉ cộc nhất định là yêu. Vạ giặt trả lời cái này xa xù kẹ vấn đề. Không có khả năng à, ta một mực cùng hỉ cộc ở cùng một chỗ, cũng không có phát hiện cái gì nha. Nhìn lấy xạ sủ kẹ ngây ngốc dáng vẻ, và giặt đối với xạ sủ kẹ nói rằng, coi như hết, ngươi vẫn là quá trẻ, căn bản không hiểu chuyện của người lớn. Xạ sủ kẹ dường như nhớ ra cái gì đó. Nghĩ tới sơn thôn tủ cổ ly khai thời điểm, hỉ cộc cùng ánh mắt của hắn. Hai người bọn họ mắt thần quả nhưng phải không giống nhau, hắn nhất thời mau sẽ tồn mở, chuẩn bị đi tìm hỉ cộc. Hỉ cộc, ta cảm thấy có mấy lời cần phải nói ra được tương đối khá a. Hỉ cộc gật đầu. Hỉ cộc cũng cảm thấy như vậy, nếu mình thích sơn thôn tủ cổ, vậy hẳn là đem lời nói với hắn tin tưởng. Để hắn cái này dạng vừa đi chi, chính mình trong lòng cũng là rất không thoải mái. Rất nhanh, Hỉ cộc quyết định đi tìm sơn thôn tủ cổ xạ sủ kẹ, đương nhiên cũng nguyện ý cùng nhau đồng hành. Hỉ cộc cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ, rất nhanh là đến sơn thôn tranh ra. Từ sân đến xem, sơn thôn tủ cổ chắc là một cái đại hộ nhân gia cô nương. Môn đình cũng đặc biệt rộng mở sáng sủa, nhìn một cái liền đặc biệt xa hoa. Xạ sủ kẹ đối với Hỉ cộc nói ra, Hỉ cộc, không nghĩ tới tủ cổ tiểu thư là đại hộ nhân gia cô nương a. Hỉ cộc cũng gật đầu, bị hắn chứng kiến sơn thôn tủ cổ chỗ ở phòng ở, cùng với đình viện lắp đặt thiết bị. Là hắn biết, sơn thôn tủ cổ đúng là đại hộ nhân gia cô nương. Hai người bọn họ đi tới trước cửa. Vừa vặn sơn thôn tủ cổ từ trong nhà đi tới, hắn mặc vào một thân bạch sắc quần dài. Lúc này, vẻ mặt của hắn cũng không giống như là đặc biệt vui vẻ. Chứng kiến hỉ cộc cùng xạ sủ kẻ xuất hiện, hắn biểu hiện cũng là phi thường thờ ơ. Xạ sủ kẻ chứng kiến sơn thôn tủ cổ về sau vô cùng hưng phấn. Hắn lớn tiếng nói, tu cổ tiểu thư. Không nghĩ tới, sơn thôn tủ cổ lại lạnh lùng đối với hỉ cộc cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ nói rằng, nhị vị mời trở về đi, về sau cũng không cần trở lại. Nghe được sơn thôn tranh nói về sau, thì cộc cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sơn thôn tủ cổ tại sao có thể đối xử như thế bọn họ đâu? Giản tâm lý vô cùng ngoài ý muốn, xạ sủ kẹ tâm lý lại vô cùng khổ sở. Hắn lớn tiếng nói, tu cổ tiểu thư, ngươi tại sao như vậy cơ chứ? Cùng chúng ta lần trước nhìn thấy lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này sơn thôn tranh biểu tình vẫn là hiện ra vô cùng thờ ơ. Đúng lúc này, thì cộc thấy từ phía sau đi tới một người nam nhân. Hắn cũng ăn mặc quần áo màu trắng, hắn đi tới hỉ cộc trước mặt bọn họ. Vẻ mặt của hắn cũng là hết sức nghiêm túc. Có thể nhìn ra, cái này nhân loại dường như cũng không có mang theo cái gì thiện ý. Người đàn ông này đi tới hỉ cộc cùng xạ sủ kẹ trước mặt, phi thường nghiêm túc đối với hai người bọn họ nói ra, thực sự phi thường cảm tạ các ngươi. Ngay sau đó, người đàn ông này lại xoay đầu lại, nhìn một chút bên cạnh mình sơn thôn tủ cổ. Sơn thôn tủ cổ, ngươi không nên đối xử với ngươi như thế ân nhân à, ngươi thái độ này dường như không quá thích hợp à. Nghe được người đàn ông này nói về sau, hỉ cộc vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì người đàn ông này từ đầu đến chân, thoạt nhìn lên đều khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nào nghĩ tới, lúc này, xạ sủ kẽ lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Chương 748, cải biến thái độ, cầu hoa tươi. Chương 748, cải biến thái độ, cầu hoa tươi. Hắn hưng phấn nói ra, không sao, cái gì ân nhân không phải ân nhân, chúng ta chắc là bằng hữu à. Thì cọc lấy ra khối này khăn tay, hắn chuẩn bị đem khăn tay trả cho sơn thôn tủ cổ. Hắn giơ khăn tay đối với sơn thôn tủ cổ nói ra, khối này khăn tay trả lại cho người a. Nào nghĩ tới, sơn thôn tủ cổ nghe nói như thế về sau. Nàng sắc mặt đột nhiên biến đến phi thường xấu xí, dường như thập phần sợ hãi dáng vẻ. Đối diện người đàn ông này nghe lời này về sau, dường như biến đến phi thường sinh khí. Hắn đưa tay ra, hướng về phía hỉ cộc cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ nói rằng, nhị vị mời trở về đi, một khối khăn tay mà thôi, chúng ta không cần rồi. Sơn thôn tủ cổ là vị hôn thê của ta, chúng ta đang ở thử chúng ta đồ cưới, sở dĩ hy vọng nhị vị vẫn là đi nhanh lên đi, về sau cũng không nếu tới. Nghe được vị hôn thê ba chữ này, hỉ cộc cùng xạ sủ kẹ hai người đều vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, sơn thôn tủ cổ lại có vị hôn phu. Xem ra, hỉ cộc bọn họ lần này thật là không nên tới nhà. Hỉ cộc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng thất lạc, muốn đem khăn tay trả lại cho sơn thôn tủ cổ, sau đó thật tốt cùng nàng ôn chuyện một chút. Không nghĩ tới, nhân gia đều có vị hôn phu, vậy mình lần này tới, không phải làm điều thừa sao? Ngược lại còn có thể cho sơn thôn tủ cổ liếm phiền thoái. Hỉ cộc cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn mang theo xạ sủ kệ hai người xoay người lý khai. Xạ sủ kệ chứng kiến hỉ cộc chuẩn bị mang chính mình lý khai, hắn lớn tiếng nói: chúng ta cứ như vậy đi sao? Không hoàn thủ lụa rồi sao? Hỉ cộc không trả lời xạ sủ kệ, hắn túm lấy xạ sủ kệ mau rời đi. Hắn không phải muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, bởi vì hắn cảm thấy ở chỗ này tiếp tục đợi đi xuống chính là đối với mình nhục nhã. Lúc này, sơn thôn tranh trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng xem thấy hỉ cộc ly khai, dường như cũng cảm thấy vô cùng không nỡ. Hỉ cộc cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ đường cũ trở về, dọc theo đường đi hỉ cộc không nói gì, hắn chưa từng có bị qua khuất nhục như vậy. Bất quá hỉ cộc nghĩ, nếu nhân gia có vị hôn phu, mình cũng không thể tháo dỡ tán nhân gia nhà. Xạ sủ kẻ càng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn đủ rũ cúi đầu đối với hỉ cộc nói rằng, thật không có nghĩ đến, tu cổ tiểu thư dĩ nhiên đã có vị hôn phu của mình. Khi cậu lấy ra khối này khăn tay, hắn đối với xạ sủ kẻ nói ra, đúng à, chúng ta hôm nay thật không nên tới, có phải hay không cho tủ cổ tiểu thư mang đến tiền phải đâu? Xạ sủ kẻ càng là cảm thấy vô cùng thất lạc. Vốn định nhìn lấy hỉ cậu cùng sơn thôn tủ cổ hai người bọn họ, người hưu tình sẽ thành thân thuộc, nào nghĩ tới làm thành cái dạng này. Thật không có nghĩ đến, hai người chúng ta lại thành hai cái đèn lớn ngâm nước, nhân ra đều lập tức sẽ kết hôn rồi. Đúng à, có thể là hai người chúng ta căn bản cũng không hẳn là tới nơi này. Hỉ cậu cũng bất đắc dĩ ở chỗ này nói. Giữa lúc hai người bọn họ vừa nói, vừa hướng trước đi thời điểm. Đột nhiên thấy, có một cái tiểu cô nương ngồi chồm hổm dưới đất chơi. Thấy được cô gái này ở chỗ này, xa xù kẹ nghi ngờ đối với hỉ cọc nói rằng. Đều đã trễ thế này, trời tối rồi, tiểu cô nương này làm sao còn ở chỗ này mặt chơi đâu. Cái này nhiều nguy hiểm à, cái này đại xâm lâm bên trong nếu như xuất hiện ra thú gì lời nói, vậy coi như nguy rồi. Xa xù kẹ vừa nói, vừa hướng lấy bé gái phương hướng đi tới. Hỉ cọc cũng theo sát phía sau, hắn cũng hiểu được, một cái tiểu cô nương chính mình ở trong rừng rậm chơi bừa, quá không an toàn. Hỉ cọc cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ đi tới bé gái trước mặt, thấy tiểu cô nương ở chỗ này thao túng lấy một cái nhanh cây. Xạ sủ kẹ lớn tiếng đối nàng nói ra, uy, ngươi làm gì thế đâu, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, ở chỗ này chơi rất nguy hiểm. Nghe được xạ sủ kẹ lời nói về sau, tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn một chút xạ sủ kẹ cùng hỉ cọc hai người bọn họ. Chứng kiến hai người bọn họ xuất hiện, tiểu cô nương dường như cũng không có sợ hãi, nàng không nhịn được đối với xạ sủ kẹ nói ra, ai nói ta ở chỗ này chơi, ta cũng không ở chỗ này mà nhì, ta chỉ là tìm bất đáo ra, ở chỗ này tìm phương hướng đâu. Nghe được lời của cô gái về sau, thì cậu cùng xạ sủ kẹ mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này tiểu cô nương là lạc đường. Muốn là như vậy nói, thì cậu cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ quyết định trợ giúp một cái cô gái này. Tuy là lúc này thì cậu tâm tình không tốt lắm, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn một cái nhỏ như vậy hài tử ở trong rừng rậm lạc đường mà bỏ mặc nha. Nếu là thật bị dã thú gì ăn hết lời nói, hậu quả kiếp nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Thì cậu cùng xạ sủ kẹ bọn họ ly khai làng về sau, sơn thôn tủ cổ đã bị người nam nhân kia nhốt vào trong một gian phòng. Sơn thôn tủ cổ dường như bị giam vào ngục giam giống nhau. Hơn nữa người đàn ông này cảnh cáo sơn thôn tủ cổ, tại bọn họ kết hôn phía trước, sơn thôn tủ cổ không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sơn thôn tủ cổ vô cùng bất đắc dĩ, nàng cảm thấy mình bị giám thị dậy rồi. Thế nhưng toàn bộ người trong thôn dường như cũng còn phi thường e ngại người đàn ông này. Mọi người cũng vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn sơn thôn tủ cổ bị giam vào cái kia phòng ở trượng.